cái pháp trong sàng bạc thành ra thiện pháp để làm lợi lạc cho người ta, thì tùy theo cái năng lực, thì cái năng lực mà quý vị Bồ Tát hoạt động. Cũng như vậy, cảnh giới thánh trí có ở khắp cả pháp, tức là chỗ nào cũng là pháp hết. Nếu chuyên cần tu bát nhã phương tiện thì chứng được, còn không tu thì chẳng làm sao mà đạt được. Thành ra mà nãy như đầu tiên tôi có nói đó, pháp thân Phật ở khắp cả các mọi nơi, nên cái pháp nào cũng có thể làm cho quý vị giác ngộ được hết trơn. Và quý vị giác ngộ có thể những cái giác ngộ sớm hơn mấy thầy nữa. Thành ra tâm của mấy thầy nếu mà giảng đúng nghĩa đại thừa đó, con đại thừa đó, thì không một thầy đại thừa nào dám khinh thường một người Phật tử hết trơn, một chúng sanh đừng nói là Phật tử. Vì một chúng sanh như con trùng, con dế nhiều khi có thể thành Phật trước rồi đó. Thì bản chất là trong con đường giới nó cũng có Phật tánh. Nhân duyên kiếp này bị cái nghiệp nào không hiểu mà họ thành con đường giới, biết đâu là khi nhân duyên nó vừa hết kiếp sau nó là một người khác mà có thể giác ngộ trước khi ông này. Thành ra khi một cái tâm một người đại thừa mà nhìn thì chúng sanh với một cái khía cạnh đó, không có một cái đám một cái tâm khinh mạng đối với bất cứ người nào. Mà cái tâm khinh mạng đó là cái chứng đạo rất là nặng, bởi vì cái tâm khinh mạng nó biểu lộ một cái mà bên đạo Phật phải trừ, nó là cái ngã. Mà khinh mạng nó gọi là một cái ngã này, nó gọi là ngã mạng, cái mạng rất là khó trừ. Thành ra cái Bồ Tát đi vào con đường Bồ Tát đạo đó, khi mà họ tập thành tựu á, khi cái tâm họ như vậy họ không còn khinh ai, cái ngã mạng họ không trừ, mà cái động nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, và nó biến mất mà không cần dụng cái công phu nào hết, phải tại biết trừ, phải xả ly, phải quán ngủ ấn là do ngã, từ từ nó sẽ biến mất. Nó tuyệt vời, nó hay lắm. Bây giờ đi từ từ thấy cái pháp nó rất là nhẹ nhàng, hay nó không có siết mạnh bằng những cái pháp khác. Quán là vô ngã, ngã là không, quẩn là sắc là không, thủ là không, quẩn là không là giả hợp. Cái quán đó nó chỉ là cái trí mình quán thôi, chứ thực sự khi trực diện vô là ngã nó nổi bừng lên liền. Thật sự bây giờ có ai nói mình là vô ngã chưa? Ai thấy mình vô ngã chưa? Ai thấy mình có ngã được không? Thành ra quán có quán cách mấy quán à? Quán ngủ quẩn dai không gì sắc thọ tưởng hồi lúc thọ thành thân, quán cho đã rồi đụng đánh sẽ bóp xong đánh tào đào quá vậy. Là bị liền à? Thành ra quán có cũng vậy. Tự có cái vô ngã ngay cái hành động mình nó thể hiện vô ngã. Thành ra tập làm sao để cái ngã mạng nó được phát sanh? Không thấy mình cao hơn ai, thấy chúng sanh ai cũng có duyên thành Phật hết trơn, mình chưa chắc đã thành Phật. Vậy mình ngay lúc này, nhân duyên ngay lúc này thì mình có hơn họ đó, mình có học thức, mình có rảnh rỗi, mình có cơ hội để xuất gia, mình có cơ hội để trì giới, hay mình có cơ hội đọc sách hơn, thì mình có cái hiểu biết hơn họ. Nhưng mà biết đâu năm ba năm sau mình lại bận rộn để làm chùa làm miếu rồi không có thời giờ nói đầu họ, là thấy được là Phật hay, họ nghiên cứu mấy bao nhiêu năm, bắt đầu mình nói cái gì họ thấy không có biết hết đâu, họ biết hơn mình nói thì là khác. Thành cái tâm của người đại thừa thấy chúng sanh là bản chất, người nào cũng có Phật tánh trong người, cho người đó là Phật. Cái nhân duyên nó biến đổi từng sát na một, từng giờ từng phút một, thấy không? Đến nỗi một cái người mà đại thừa mà cao cấp nó ngay chúng sanh địa ngục còn không dám khinh, nó biết sanh địa ngục sau này thành Phật trước mình chưa chắc. Cái kiếp này hôm nay là ngục là gì, không nhiều đời nhiều kiếp cho nên một đời mà thành đâu. Qua cái địa ngục ở đâu nhiều cái nỗi khổ được, anh biết anh sợ nó có sinh hồn quá, anh tu rồi cái sau là tu ngày tu đêm anh lên anh trước mình, thấy không? Thành ra thành khinh một cái chúng sanh đó mà khinh một vị Phật. Thành ra đối với cái tâm một vị Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh bình đẳng cách nhẹ nhàng vô cùng, ngay nó tuyệt vời lắm. Bây giờ qua cái chương thứ sáu, chương thứ sáu nói về đề mục là gì, muốn nghe không? Nghe tiếp mấy cái chương mấy cái chuyện mà nó không dính đâu díu về niệm Phật không? Thôi thật sự những cái chuyện đó rất là hay á, quý vị học những cái chuyện đó mới là hay. Cái niệm Phật nó là cái pháp nó cố định rồi, thấy không? Nó không còn triển khai được cái óc mình nữa, cho nên là Bồ Tát đạo là cái tâm nó phải siêu rộng, phải hiểu cái pháp như trong lòng bàn tay, đi cái pháp nào cũng như là cũng như mình bước những bậc thang mà đi lên từ từ một cách nhẹ nhàng á, thì nó mới cái pháp đại thừa nó mới cảm thấy nó thoải mái. Sao cái đó mà dùng cái niệm Phật chứ sao nó giải cho cái kỹ thuật niệm nè, đừng cái đồng tâm này phải giải hoài đó cũng hết nữa. Rồi rốt cuộc cái tâm mình nó nhỏ xíu, nó hạt con chỗ đó biết cái gì hết trơn á, nói ngoài cái này không biết giải pháp là đối chúng sanh quá, giải chúng sanh làm cái gì quá giải cũng được hết trơn á. Thì nở nó ta đóng luôn, nó ôm lên lưng là chết. Thôi giờ từ từ đi, khi nào có duyên thì tới cái niệm Phật. Không có thiện để chọn và không có ác để bỏ. Đây là đề mục thứ sáu. Bây giờ ở trên nó sẽ nói là chọn những pháp thiện để mình hành, chẳng hạn như mình hành quá chúng sanh là Phật này kia đó, thì mới hỏi rằng như thế này: nếu chọn thiện mà theo thì đâu khác gì chọn thiện chư Phật mà bỏ ác chúng sanh, chọn Phật bỏ chúng sanh, làm sao gọi là niệm chư Phật vị lai? Chúng sanh đồng như niệm chư Phật quá khứ hiện tại. Cái ông này khi mà ông này khi thích giảng tùm lum ông vẫn không hiểu, ông vẫn không hiểu mà cái tâm ông chắc nhiều là quá rồi, thành ra sư dầu nó là quán cho Phật vị lai này kia rồi Phật vị lai, nhưng mà trong tâm ông á, ông chấp nhận cái Phật vị lai là đúng, nhưng mà ông nhìn Phật vị lai vẫn là chúng sanh. Thành ông mới hỏi câu này, ông hỏi là chọn thiện chư Phật bát chúng sanh thì làm sao niệm Phật chư Phật vị lai? Chúng sanh đồng như niệm chư quá khứ hiện tại. Tôi thấy chúng sanh vị lai đây, tôi thấy nó vẫn là chúng sanh chưa chư thành Phật. Thế ra tổ mới đặt hỏi câu hỏi này, thì tổ mới đáp. Đáp nói là ngay nói ngay cái sự bế tắc rồi không? Ngay câu hỏi đó đã tự trả lời cho tôi rồi. Vì sao? Vì chọn thiện mà theo là bất đắc dĩ mà nói vậy thôi. Có nghĩa là kẻ trí lực yếu, mang nghiệp chướng nặng nề, không thể thấy ác mà thiện được. À, như ông này nói hoài tôi vẫn thấy là chúng sanh, là chúng sanh không thể thấy Phật Di Lai được, thì cái này chúng sanh đây là cái nghiệp chướng quá nặng rồi, chưa có năng lực Bồ Đề Tâm để hóa giải hết tất cả những cái đó được, không thành ra bây giờ không thể thấy ác mà thiện được, không thể thấy giận mà trơn được, thì bắt buộc phải chọn thiện mà theo, chứ không nên bỏ thiện. Còn cái gì mà có cái năng lực Bồ Đề Tâm, có cái pháp hóa giải đó, thì cái ác nó vô là hóa giải thành thiện được hết á, không có cái khách nào mà không đối với Bồ Đề Tâm mà không hóa giải được, thấy không? Nhưng mà ông này đó là tại vì không cách nào hóa giải được, là nghiệp nó cắt chứng nhắc rồi, muốn là dùng những cái pháp khác nó xé ra từ từ cho làm cho cái tâm nó thuần ra, nó mềm ra đàng hoàng á, hay bắt đầu thấm nước Bồ Đề Tâm vô thì nó mới chịu thấm á. Thành ra bắt buộc để khỏi bị đọa vào sanh tử luân hồi thì phải chọn thiện mà hành pháp, không thể lúc đó nói là phiền não là Bồ Đề được, nói là phiền não là phiền não để sợ để mà không làm, tại vì nếu mà không biết thì gieo cái nguyên nhân phiền não thì đọa vào cái quả ác. Thành ra trong này nó nói là cái chọn thiện mà theo, là lý do là cái chọn thiện mà theo này nó là áp dụng với kẻ có trí lực yếu, nghiệp chướng nặng nề, nên phải chọn lựa cho minh bạch. Còn nếu người đã từng niệm Phật Di Lai hợp cùng hạnh bất thường bất sinh, tới giờ mình niệm Phật Di Lai mà giống như ông thường bất sinh Bồ Tát vậy đó, tức là thấy người ta là Phật Di Lai thật, ngài cung kính ngài lễ một cách rất là giống như lễ mình vị Phật, thì lúc đó thực sự chọn thiện mà theo thì không cần thiết nữa. Tức là giống như là niệm Phật Di Lai hợp cùng hạnh bất kinh, đã thấy được trời đất như một ngón tay không phân cách. Cái này nói gì giống như thiền ngữ là trời đất một ngón tay không cách, tức là trời với mình là cách nhau nè, trời là bên này, đất bên này là bên này. Thì bây giờ đối với họ đó, Phật Di Lai tức là chưa thành Phật mà họ thấy thành Phật, cũng như ở dưới đất này là không phải là trời, là cách trời. Trời đất là cực thấp mà trời là cực cao, cũng như đất này là chúng sanh và trời là Phật vậy đó. Khi mà cái người mà niệm Phật Di Lai đó cũng như thấy là đất trời nó không phân cách, tức là một, tức là Phật Di Lai lúc đó cũng như là thành ra Phật thiệt rồi đó, thì cái thiện này không cần thiết nữa. Thì lúc đó cõi giới này là tịnh độ, như là tịnh đạt thích đó. Các pháp lúc đó là tất cả thân ngữ ý của chúng sanh đều là bài giải pháp cho mình. Thì giải pháp phải nói với vị dạy nó có hai cách dạy, dạy nghịch dạy thuận. Có lúc dạy cho ác, dạy ác để cho mình nhàm chán mình bỏ, thì người đó cũng đang dạy mình. Dạy thiện để mình cảm thấy là mình bắt chước mình theo để mình tu, cũng đang dạy mình. Thành ra không cái nào của họ không dạy mình hết á. Nếu mình thấy đó thì mình học, còn nếu mà mình thâu nhận vô mình không học thì mình sẽ phản kháng thành ra nghiệp. Thấy chúng sanh đều là Phật và cõi này thường thanh tịnh, hoàn toàn khác cái nhìn đất bùn sỏi đá của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất này đó, trong kinh đại đó Niết Bàn đó, thì ngài nhìn cái cõi này thì đất bùn sỏi đá rất là thô, mặc dù là ngài đạt được cái trí giác của một vị A-la-hán, nhưng mà không được cái nhìn trong cái tánh không hoàn toàn của mình đại thừa, thành ra thấy cái pháp vẫn là pháp. Thành ra thấy chúng sanh là vật cõi này khác cái nhìn đất bùn sỏi đá của thu tử ngày thu tử đó là Phá Lợi Phất đó, thì nhìn trong kinh Niết Bàn mình nhìn cái cõi nước đất của Phật Ca Mâu Ni đó là đất đai gò ngẫm đá cao đá thấp, nó không có được trang nghiêm tốt đẹp như các cõi Phật khác. Trong khi ngày Phạm Thiên Vương đó thì nhìn cõi này thấy cân đảo trang nghiêm, thấy là một cõi đất trang nghiêm một cõi Phật, thì hai cái nhìn đó là tại vì hai cái tâm niệm khác nhau. Một cái tâm là sợ khổ sợ xả ly, phát sanh ra mà tu mà sợ khổ sợ xả ly thì phải cái này nó phải dơ bẩn, cái này nó phải ô được. Họ đã uống liền cái tâm họ gì nên họ nhìn cõi này họ phải có cái tâm đó thì họ mới tu theo cái đó được ăn hán được. Còn cái đường Bồ Tát nó muốn độ sanh đó thì cõi này là cõi Phật, cõi này là trang nghiêm, cõi này là cõi dung bồi công đức của mình, cõi này cái gì nó cũng tốt thì mới dám độ sanh cõi này. Thành ra hai cái cặp mắt nhìn gì, hai cái phát tâm khác nhau, hai cái lối tu tập khác nhau, cái tu tập kia để xả ly hết để đạt thành được cái niết bàn trụ xứ, còn cái kia đó là giàu hết để đạt cái niết bàn vô trụ xứ. Nó thành ra tại vì giàu hết để độ sanh mà, niết bàn vô trụ xứ đó là chỗ nào của họ cũng là niết bàn, ngay địa ngục cũng là niết bàn vô trụ, còn bên kia là niết bàn trụ xứ, tức là giàu mà có niết bàn nào mà nó còn không có sinh tử nữa. Hai cái đó, muốn giàu có sinh tử thì phải thấy cõi này là sinh tử, cõi này là khổ, cõi này là đủ chuyện hết trơn. Thành ra mình đã buông tập cái tập khí đó để mình tập cái pháp của mình. Bây giờ mình thấy tự nhiên mình nói là cõi này là khổ, là sanh tử, là đất đai bùng nẫm, là ô uế. Bây giờ tự nhiên mình tu họ thấy cõi này là đẹp thì nó ngược, là làm sao mình bỏ mình đi được. Thành đương nhiên các tu họ đã đặt cái tiêu chuẩn nào thì phải cái nhân nó phải phát triển theo chiều hướng đó. Họ càng tu thì thấy càng này cõi này càng ô trượt, cõi này càng không đắm mê, cõi này càng phải xả ly. Vì cái pháp tu họ là cái đường họ quyết định như vậy để họ đi vào cái cõi là niết bàn của A-la-hán, tức là bất sanh bất diệt, không còn phải sanh nữa, không thành cái sanh cõi nào nữa. Còn có vị Bồ Tát đó, niết bàn là chỗ ngay chúng sanh ở, họ vô trụ niết bàn, đó là niết bàn là bất cứ chỗ nào đối họ đều là niết bàn hết trơn á, là cái thành ra chúng sanh là cái cõi niết bàn của họ, là cái chỗ để họ độ sanh, họ tăng ba phước báo, nên họ rất là vui vẻ họ tới, họ giúp vui vẻ họ tới họ độ vậy kia mà làm không mệt mỏi. Thành ra hai quan niệm nó khác nhau, thành ra hai cái thấy mà nhìn nó đều khác nhau. Vì ngài Phạm Thiên Vương thấy như vậy đó thì như thế thì đã đến chỗ cùng tột của việc chọn thiện và không còn ác để xả vậy. thì cái thấy mà cái cõi mà ngay cái ô trượt mà của ngài khổ tưởng thấy mà cái vị Phạm Thiên Vương thấy nó là cõi thanh tịnh thì ngài đâu cần phải xả cõi này nữa. Thì bởi khi mà có cái tâm lượng như vậy thì Bồ Tát vào cõi này độ sanh mới không bị chướng ngại, chứ thấy cõi này là dơ quá, cõi này là khổ quá, cõi này kia. Bồ Tát nào mà lên tới bất thối địa thì họ mới dám vô thôi, còn Bồ Tát sơ sơ vô đây là bị chuyển pháp liền, thấy khổ quá chịu không nổi là bỏ chạy tuốt luôn, là phóng thích Bồ Đề Tâm luôn, là không còn làm Bồ Tát nữa. Thành ra phải tập. Thì khi mà đạt được trình độ vậy đó thì không còn có cái việc chọn thiện và không còn việc ác để xả. Thật sự ra thành ra vấn đề mà không có thiện để chọn, không ác để xả là nói với trình độ những vị Bồ Tát là họ thấy được cái Bồ Tát hạnh đến mức độ cuối cùng, đến mức độ là phải làm đúng theo cái tinh thần của Bồ Tát đạo như vậy. Còn những cái tánh tâm mà cái căn tánh thuộc về thiên thừa, nhân thừa hay là kim tánh thuộc về thâm văn thừa thì phải thấy có việc chọn thiện mà theo thì mới đúng là cái tông chỉ của họ đi. Tại vì từ nhân thừa thì mình muốn là mình lấy cái thiện của nhân thừa để trở là nhân, hay là thiên thừa để mình lấy cái thiện của thiên thừa để mình dung vào cái nhân của thiên thừa để trở là sanh, là sanh thiên. Thì luôn luôn nó có cái thiện để sanh ra các cõi. Riêng các Bồ Tát đó là lấy cái nguyện để sanh các cõi chứ không lấy thiện nữa. Thì hai bên nó khác nhau hoàn toàn, phải không? Thì khi mà lấy nguyện để sanh các cõi bằng cái tâm lượng Bồ Tát đã dung hợp, dung hóa được các thiện ác vào trong cái tánh không, hay là vô trong cái Bồ Đề Tâm từ bi vô tướng rồi đó, thì lúc đó cái thiện nào, cái ác nào đối với họ thì không có thiện để mà phải làm, mà không có ác để xả. Cái pháp nào đó là bình đẳng, nó ngang nhau hết. Vì cái thiện vô họ cũng quá giải, thành là cái pháp lợi lạc chúng sanh. Cái ác họ cũng quá giải, là pháp lợi lạc chúng sanh. Thành ra đối với họ thì cái pháp nào nó cũng là lợi lạc chúng sanh hết đó. Thành ra lúc đó không còn chọn thiện, chọn ác gì nữa. Nhưng mà khi cái tâm cánh mình nó còn thấp, hay ái dục mình còn nhiều, cái chướng ngại mình còn nhiều mà chưa đạt được cái hiểu được cái Bồ Đề Tâm của Phật giáo, chưa chấp nhận Bồ Đề Tâm Phật giáo, chưa chịu hành theo Bồ Đề Tâm Phật giáo, chưa biết cách chuyển hóa bằng Bồ Đề Tâm của Phật giáo, chưa ngộ nhập được tánh không, thì vẫn phải theo cái chọn thiện để theo và chọn ác để bỏ. Có gì phải nắm chặt cái tinh thần này nha, chứ nếu không thì sẽ thành ra cái phóng túng trong cả pháp thì chết đó. Rồi cái nhân ác mà quá dài không được. Người ta vô rồi phải có cách hóa giải, là hóa giải bằng tánh không, hóa giải Bồ Tâm. Tổ Đức Hà đốt tượng Phật mà sợ gì không bị tội là tại vì hóa giải bằng tánh không. Người ta có chỗ vô là ta hóa giải được, mình vô là mình dính nhắc vô là bắt đầu mang cái tội là làm cho Phật cả máu, là đọa địa ngục A Tỳ á. Coi chừng cái chuyện đó phải quan trọng, phải biết sức mình. Hôm nay thì ngài trí giả thì nó là tổ của Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông nè. Khi giảng kinh Pháp Hoa nói về diệu lý tuyệt đối đó, thì nói là chúng sinh thì thấy kiếp cùng tận. Tại vì trong Phật nói là trong thế giới mình nó thuộc về ba thời kỳ kiếp, nó là kiếp trụ, kiếp ngoại, kiếp diệt. Tới cái thời gian mình nó đang là cái trong thời gian mình đang là kiếp trụ thì khi mà kiếp ngoại nổi lên thì thế giới này nó sẽ bị nạn nước, nạn lửa, nạn đốt, thế giới này tan hoại hết, không còn cái gì hết trơn, chúng sanh nào mà còn cõi giới này đó thì đầu là cái sức Alaya nó sẽ bay qua thế giới khác sát sanh, địa ngục cũng mất luôn, không còn địa ngục nữa, ví dụ như vậy. Cái lúc mà đại khái gì thì lúc đó khi mà thời gian kiếp hoại xảy ra đó thì nó sẽ hoại tới cõi trời nhị thiền. Cõi trời nhị thiền là chúng sanh nhị thiền á, thì có chúng sanh sống được không nó hoại không được thì chúng sanh tam thiền nó còn sống. Còn thế giới nào mà đầu nó tạo lập lợi thì chúng sanh trong năm thiền bắt đầu họ dừng nghiệp, họ thắt sanh xuống thành ra những chúng sanh đầu tiên ở trong cõi giới này. Rồi những chúng sanh ở cõi khác bị hủy hoại, cái đầu họ mới đào thay cõi này hoặc là xuống địa ngục, cũng đã nguyện xuất sanh đại khái gì đó. Thì trong cái kia đó thì cái đó là cái quan niệm về cái thế giới của bên Phật giáo. Thì thế này đó, thì khi mà tổ Hà Thiên Thai giảng về kinh Pháp Hoa đó thì nó rằng là chúng sanh theo nghiệp đó thì thấy kiếp có cùng tận như lúc bị đại quả đốt thiêu, tức là những khi cái tận này có nhận lửa nó nổi lên đốt hết, đốt cháy hết cả thế gian này, đất đá nó cháy thành bụi hết, thấy không? Nó cháy tới cõi trời luôn, mà đế thích cũng cháy luôn, cõi trời đế thích, cõi trời thiên hóa tự tại, đội thiên ma cháy ráo hết, ông phải chết hết rồi, không còn ai nữa. À, chỉ có tới cõi nhị thiền thôi, nhị thiền nó còn sống thôi, tại vì nó thuộc về cõi giới trên, cái núi Tu Di nữa, trên từng không tung mấy lớp nữa. Còn ta thì khi ngày mà trong cặp mắt của một vị Bồ Tát mà cứ dùng mồ tâm quá giải đó, tại vì thực sự cõi nước là do tâm nó biến hiện, tại vì biến hiện tâm chấp trước thì mới sanh ra cõi thiên, cõi này cõi kia, mà tâm chấp trước á thì biến thành cõi. Khi mà cái nạn quả đó tâm nó đốt thì các cõi nó là cái sinh diệt, thành nó bị đốt theo. Còn khi mà cái vị Bồ Tát đó là tâm không rồi, cái tâm nó quá giải hết rồi, thành nó còn ta thì thấy cõi này an ổn. Thường xuyên có các bậc đại nhân giường rừng với nhà cửa lầu đài, có nhiều thứ báo rất là trang nghiêm. Cái nhìn của Bồ Tát thấy cõi này nó an lạc, nó hạnh phúc. Thường thường chư Phật cũng đang thuyết pháp ở đây, không có gì xa đi đâu mà tìm. Đó là cái nhìn của những cái bậc kia. Cái nhìn đó là do cái vấn đề mà cũng như đại khái như một cái tiểu xảo mà mình tập để được cái nhìn như vậy, là quán chúng sanh là Phật, nó cũng là cái nhìn như vậy. nhìn phim đạo Phật là cõi giới này là cõi giới của Phật không à, phải cõi giới này là thanh tịnh, là cái gì trên cái gì là cũng lợi lạc, ví dụ như vậy. Thì ngài Chí Giả Đại Sư thì không phải là tu theo cái lối quán tất cả là Phật, mà quán tất cả các pháp nó đều là thật tướng, thật tướng à, mà trong thật tướng nó hiện ra tất cả các lợi ích đại bi của chúng sanh trong cái tinh thần của kinh Pháp Hoa. Thành ra thầy thấy là cái pháp này nó thật là tự tại, nó không chướng ngại, mà trong tinh thần đại bi của kinh Pháp Hoa là cũng như ngài Quán Thế Âm hiện 32 ứng thân độ sanh, là thấy cái này tất cả người xung quanh là thân của đại bi xuất hiện để mà lợi lạc cho người. Thầy nó nói là trong cái cõi giới này thường xuyên có bậc đại nhân làm lợi lạc mọi người là khá nhiều. Bây giờ hỏi, niệm Phật vị lai không khác gì niệm Phật quá khứ và hiện tại, ý nghĩa thế nào xin được nghe biết. Thì đáp, Hoa Nghiêm nói, tất cả các Như Lai đồng chung một pháp tâm, một pháp thân, một tâm, một trí tuệ, lực và vô úy cũng vậy. Thế mà mình giờ lên thành Phật rồi đó, thì chư Phật đẳng cách là đồng, đồng về trí tuệ, đồng về thân, đồng về cái năng lực độ sanh, đồng về cái sự sống sợ hãi. Thì trong Lăng Già cũng có bài kệ rằng, trong kinh Lăng Già đó là canh Việt Thiền Tông, nó nói là ca diếp câu lâu tôn câu na hàm, cả ta có bốn thứ bình đẳng, ta nói cho Phật tử bốn thứ bình đẳng là cái Phật ca diếp, Phật câu lâu tôn, câu na hàm là bốn Phật quá khứ trước Phật Thích Ca, thuộc thì thời hiện kiếp. Phật Thích Ca là Phật thứ sáu, thứ năm. Phật Thích Ca là Phật thứ sáu. Thì bốn Phật trước đó, thì mấy vị Phật đầu có thành Phật trước, Đức Phật có Phật trụ thế 8.000 năm, có Phật trụ thế 10.000 năm, ví dụ như vậy. Nhưng mà tất cả Phật này đó thì đối với Phật Thích Ca đều có bốn thứ giống nhau. Ta nói cho Phật tử bốn thứ bình đẳng là: một là chữ bình đẳng, chữ đây có nghĩa là danh hiệu bình đẳng, tức là tất cả Đức Phật đều có thật hiệu giống nhau hết, coi như là Thế Tôn, Vô Hạnh Thế Tôn gì đó, Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác gì đó, Điều Ngự Tượng Sư Như Lai gì, Đại Khái nói gì đọc kinh qua đó, Đại Khái như vậy à, Như Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải gì đó, hiểu mình, Đường Ngoại Trường Phôn Thiên Nhân Sư và Thế Tôn, Đại Khái như vậy. Thì có nghĩa là đều cùng những có danh là bình đẳng như vậy, đều gọi là hai là lời bình đẳng, tức là một cái lời của Phật nói ra nó đầy đủ tướng phạm âm thanh. Cái đó âm thanh này nó là một cái lời nói ra, cái tiếng nó nghe ai cũng hiểu hết, cái loại nào trong cái lục đạo chúng sanh, cái loại nào nó cũng hiểu hết đó, tùy theo chúng sanh mà hiểu lợi chư Phật. Ba là pháp bình đẳng, điều chứng đáng rốt ráo các pháp bồ đề phần và trí vô chứng ngại. Bốn là thân bình đẳng, là tất cả đều có pháp thân và tướng sắc thân tốt đẹp không sai biệt. Thì Phật quá khứ, Phật hiện tại nó đều giống nhau, nó đều có bình đẳng hết ha. Đây là mình đang nói về Phật quá khứ và hiện tại. Còn ở trên Quan Nghiêm thì nói là hễ là Như Lai thì đồng chung một thân, một tâm, một trí huệ và một lực. Sở Tính Luận có nói, do đường đi nên thấy đổi, chớ phương hướng thật không đổi. Như vậy khi nhận ra, tức là ngộ đó, chỉ cần nhận ra một hướng thì tất cả Phật đều đúng. Khi niệm thì cần niệm một Phật thì tất cả đều hiện tiền. Thì giờ mình nói là niệm Phật quá khứ, niệm Phật vị lai, niệm Phật hiện tại, tùm lum tùm la, sợ rằng là phân tâm. Thành ra trong cái này là Phật Tướng nói rằng là bây giờ mình muốn đi về đỉnh núi đó, thấy không, thì có nhiều đường để đi, chớ cái hướng là đỉnh núi nó chỉ có một hướng thôi, thì đi đường nào nó cũng tới ha. Cũng như do đường đi là nên thay đổi, chứ phương hướng thật không đổi, chứ là cái tiêu điểm mục đích ở trên núi nó không có đổi. Nhưng khi mình nhận ra cái chỉ huy đó là cái giác ngộ, cái mục đích đỉnh núi á, thì chỉ cần một hướng đó thì tất cả những Phật khác nó cũng đều đi vào hướng đó thôi. Tại vì tất cả Phật pháp đều đạt tới cái đó, và cũng đạt tới mục đích là có Phật như vậy, có thân như vậy, có trí tuệ như vậy, có thật hiệu như vậy, thì không cần gì phải làm nhiều hết trơn á. Giờ một niệm một Phật Như Lai cũng được, niệm hết Phật Như Lai cũng được, niệm một Phật quá khứ cũng giống vậy thôi, mà niệm Phật hiện một hiện tại cũng vậy, nó đều giống nhau hết. Thành ra trong này nó nói rằng là mặc dầu nhiều Phật như vậy dạy với Phật niệm Phật Như Lai thì như trong đó chung lúc bài thì tối thì đầu có giảng niệm Phật Như Lai để làm cái trợ pháp khiến cho niệm Phật Tam Muội về Phật A Di Đà nó được mà được viên mãn, chứ không phải là mình chưa đủ tâm lực để mình rải cái tâm mình quán duyên tất cả chúng sanh để Phật Như Lai. Cái tâm lực mình chưa đủ đâu, cái tâm mà nó quán duyên nhiều quá mình không có đủ lực để mình làm. Thành ra dẫn dạy mình là niệm Phật hiện tại để Phật A Di Đà, nhưng mà lấy cái pháp niệm Phật Di Lai làm trợ pháp. Tại vì khi mình niệm được chúng sanh là Phật Di Lai thì cái tâm mình tất cả những tham, tất cả những sân, những si, tất cả những phiền não mà do chúng sinh tạo cho mình nó được quá giải, vừa thấy là thiện á, thì nó lợi lạc vô cùng. Bây giờ trong kinh nó lại có nói là do nhân duyên niệm Phật mà mặt trăng Như Lai mới hiện trong nước tâm ta. Bây giờ nhân duyên niệm Phật là những cái gì? Đó, hôm nay ai niệm Phật đọc được ta lên. Nhân duyên niệm Phật là cái gì đây? Để vô lắp cái này để mình hành nè. do nhân duyên niệm Phật mà mặt trăng Như Lai, tức là cái Phật tánh đó, nó mới hiện lên trong cái tâm mà bản chất nó đầy những cái phiền não, những cái thanh tịnh, cái tâm mình nó gồm cả thiện cả ác, anh đổ. Nhưng mà nhân niệm Phật mình duyên nó hoài, nhân duyên nào ví dụ như giờ trong cái tâm mình nó có là vọng tâm và chân tâm, nếu mình duyên vào cái gì mà thuộc về chân hoài thì cái chân tâm nó cũng như là cái nước tưới, nó tưới vào chân tâm thì cây chân tâm nó càng ngày càng phát triển lên, nó lớn, mà cái vọng tâm càng ngày nó nhỏ, nó yếu thế lực rồi càng ngày nó chết. Thành ra mình muốn cho biết rằng cái A Lại Gia thức là cái thức chân vọng hòa hợp, thì mình muốn cho cái chân nó hiển hiện á thì mình phải duyên vào cái nước chân hoài. Cái chân hoài thì cái chân nó có thế lực, cái chủng tử của chân càng ngày càng mạnh đến nỗi rằng là tất cả những chủng tử là không phải chân nữa, nó không có thế lực nữa, nó không có cái nước tưới, nó từ nó liệm dần rồi nó biến mất. Cũng như cái vườn mà mình trồng, mình gieo cái hạt cây nào á, mà cây đó nó lớn quá sức đó, thì cái bóng này mát nó mình đã che hết những cỏ dưới bọc không được gì đó, giống vậy thôi. Thành ra ở đây á, mình biết là bây giờ do nhân duyên niệm Phật mà mặt trăng Như Lai nó hiện trong nước tâm của ta, thì bây giờ mình muốn cái nhân duyên niệm Phật này là nhân duyên niệm Phật gì? Thế đã nói nhân duyên niệm Phật thì đó là cái pháp gì mà khiến cho cái pháp này nó thành ra một cái chủng tử mà càng ngày càng mạnh, khiến cho thức thuộc chân rộng và hợp, lúc đó từ từ nó biến thành duyên chân, đến lúc là toàn chân nó phát hiện lấy. Còn cái đó quý vị đưa tay lên, quý vị nói thế rồi hả gì? Bây giờ chắc là thôi, nó nói luôn đi chứ hỏi nhiều khi quý vị cũng khiêm nhường không dám trả lời. Thì niệm Phật á, cái chữ niệm mà đúng nghĩa của bên đạo Phật đó là sự nhớ tưởng, chứ không phải là phát âm. Phát âm đúng danh từ mà niệm, lấy chữ sati nó dịch ra thì tứ niệm xứ, tức là tâm duyên vào bốn cái chỗ mà phải quán tưởng. Thấy không? Danh từ cái niệm đầu tiên đó của bên, khi mà từ Phật giáo mà truyền qua bên Trung Quốc đó, thì cái niệm nó có nghĩa là như vậy. Qua bắt đầu các tổ tịnh độ bắt đầu là dùng cái chữ niệm phật thì là qua tới cái đời tịnh đạo, thì tịnh đạo mới chuyển dương cái mục tiêu, nó nói là tán tâm niệm Phật cũng nhãn thanh. Thì cái lúc đó niệm nó không có nghĩa là nhớ tưởng nữa, tại vì nếu mà tán tâm niệm thì mà niệm là nhớ tưởng, mà tán tâm nó đi mâu thuẫn hai chữ nha. Niệm là nhớ tưởng mà giờ tán tâm làm sao nhớ tưởng được. Thành ra lúc đó niệm của hai ba vị thành tịnh đạo thì nó mới thành ra cái quan niệm là sinh danh. Thì bắt đầu là tịnh đạo, tổ thiên đạo là tổ thứ hai của vị tịnh độ tông. Thì bắt đầu tổ thứ ba thứ bốn thì bắt đầu họ triển khai, đa số là họ theo cái tiêu chuẩn là tịnh đạo, là tại vì sau này họ lấy pháp thì danh làm cái chánh. Thì danh là nhất hợp tất cả các căn cơ được hết, còn những cái pháp quán tưởng, những cái pháp khác đó làm cho người ta nhiều khi phải tốn sức về thần sức, hay là những cái pháp về cúng dường, người ta tốn về tài bảo, hay những pháp lễ bái tốn về cái sức khỏe, thành ra người ta không hành nữa. Thành ra cuối cùng chư tổ thấy là cái hợp nhất trong cái thời này đó, mà thời này đó thì là cái pháp niệm, cái pháp sinh danh. Thì qua đời đổ tịnh đạo, chư tổ là thường thường là khi mà viết ra đó thì nói là họ đồng, nghĩa là họ đồng ý với nhau, niệm tương đương sinh danh. Thành ra tới đời của mình là nhiều đời tổ, 14 đời rồi, thì qua tới đời mình đó thì đa số khi nói niệm Phật thì ai cũng nghĩ là nha, tôi nói vậy bây giờ học niệm Phật đi, thì nó có ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi không còn nhớ tưởng bên không còn nhớ tưởng nữa, dẹp cái chữ nhớ tưởng qua bên. Nhưng mà cái niệm đầu tiên từ thời ngày bởi diễn vẫn là nhớ tưởng. Thành ra trong này đó chỉ do duyên niệm Phật, thấy không? Nó niệm Phật thì cái đời cũng là phi tích, là cũng ngang với cái đời của ngày bởi diễn, thấy không? Thì cái chữ niệm này á nó không có nghĩa là sinh danh nữa, mà nó nghĩa là dùng cái pháp nào để tâm mình nó nhớ tưởng đến Phật. Thì cái tâm nhớ tưởng đó là một tâm rất là mạnh, nó thuộc về tưởng tâm, nó là tâm bất định tâm. Nếu mà nhớ tưởng thiện thì nó thành pháp thiện, nhớ tưởng ác thành nó ác, nó phải bất định tâm. Trong này nhớ tưởng nó Phật, nó là thiện pháp cực thiện. Thành ra bây giờ mình dung bồ một pháp cực thiện nó trong cái trong thức A Lại Gia, tức là gồm có chân thiện và hợp. Thì cái cực thiện này nó khi mà cái mầm móng nó mạnh lên thì nó tạo thành một cái chủng tử rất là lớn, và nó nở qua cái đá thì những chủng tử ác nó do năng lực cực thiện này nó là từ từ nó tiêu hóa đi, nó sẽ mất. Thì niệm cho mức độ nào mà cái mặt trăng Như Lai, tức là cái bồ đề tâm, cái tánh không trong mình nó phát hiện ra thì mới là đầy đủ. Thành ra nếu mà cái nghĩa mà niệm Phật là nhớ tưởng Phật đó thì nó bao gồm luôn cả xưng danh luôn. Tại vì xưng danh có nghĩa là khi mình kêu tên, như tôi kêu anh A, tức là tôi nhớ đến A, tôi muốn anh A tới, thì nó hàm ý nhớ, thì nó bao gồm cái xưng danh. Thành ra trong cái niệm Phật này đó, quý vị nếu quý vị nghĩ là xưng danh thì quý vị tập nhận được, nhưng mà phải hiểu cái niệm này cho đúng. Xưng danh để nhớ chứ không phải là xưng danh để mà an trú vào cái danh mà không nhớ thì sạch cái tinh thần, hiểu không? Bởi vì có xưng danh, nhưng bây giờ bởi vì nên xưng danh mà mình biết là cái xưng danh này để nhớ đến Phật, hay để nhớ đến lời nguyện của ngài, để nhớ đến sự giảng sanh của mình sẽ theo ngài, thì cái chuyện nó trúng. Còn nếu mà xưng danh mục đích cho cái âm danh này hay, tôi nghe tôi thấy giống như một bài ca, tôi nghe cái nhạc nó enjoy hay này kia, hay tôi đáng rồi nó thiệt đẹp thì hay, tiếng hạ nghe lơ lơ lửng lửng cái tâm thức nó mơ mơ màng màng vậy, thì không có nghĩa là nhớ, phải không? Mà chỉ là luyện để một cái gì nó ca hay là làm cho ta người ta nghe khoái gì thôi, ví dụ thôi, nó không có nhớ. Thành ra mặc dầu xưng danh nhưng mà cái chánh của cái niệm chư tổ thì cũng đều đồng ý rằng là mượn cái danh của Đức Phật để mình nhớ đến cái nguyện của Đức Phật, mình nhớ đến cái sự giảng sanh mà của mình đang thao thức trong tâm, để khi mình chết đó, thì cái nhớ này nó càng ngày nó càng phát triển thì nó không mất, là cái đó bằng động. Thành ra niệm Phật nó cũng là một pháp trong cái nhân duyên niệm Phật. Ngoài ra nó có những pháp khác, thành ra cái bát quán quán Phật á, giờ mình nói là bây giờ tôi không muốn thích niệm Phật, tôi quán Phật, thì anh quán Phật vẫn nhân sanh được, tại vì anh quán Phật là anh đang tập một hình thức niệm Phật, mà niệm Phật qua tưởng, tức là tưởng nhớ Đức Phật bằng hình thức là mình nhớ tưởng đến hình thức của Ngài. Thành ra quán Phật cũng là cái duyên niệm Phật, chứ không phải là quán Phật không phải là niệm Phật. Theo quan niệm là nhớ tưởng thì quán Phật nó biến thành là cái duyên, nó là cái duyên thuộc về niệm Phật. Có gì hiểu không? Chẳng hiểu chị hiểu cái tư tưởng đó không? Có quán Phật thì là niệm Phật, có gì chịu không? Thành ra hiểu cái niệm là nhớ tưởng đó, thì quán Phật là một cái pháp là nhớ tưởng. Thành ra quán Phật đó nó cũng là niệm Phật. Nếu mà niệm là nhớ tưởng thì nó là cái pháp niệm Phật. Thành ra trong cái ngày nói là cứ do nhân duyên niệm Phật mà căn như lai. Thành ra vì quán tưởng chư Phật cũng là mình thức để mà căn như lai nó hiện ra. Thấy không? Nhưng mà cái quán tưởng nó mạnh hơn cái pháp niệm Phật. Lý do là quán tưởng là trực tiếp với Đức Phật. Còn cái niệm Phật nó là âm thanh, thành ra cái tâm âm thanh mà cái ý mình mà nó không hướng về nhớ Phật đó, thì nhiều khi nó chỉ là biết cái âm thanh nó là cái thanh tướng, mà cái hình tướng nó dẫn phát mình đến sự nhớ tưởng dễ hơn là cái âm thanh. Lại Phật cũng là một cái duyên niệm Phật. Lại Phật là cái tâm mình hướng nhớ đến Phật để mà đảnh lễ nghe. Thành ra trong cái các pháp để mà công như lai tự hiện trong tâm mình, cái pháp lại Phật cũng là một pháp. Thì ông sư phụ tôi nói quý vị lại Phật không ngộ được tâm vẫn được, không nói mấy con cái gì. Thì ông nói bây giờ ông tin mà cứ lại hoài đi là mình sẽ ngộ. Thì mà những như này nó nói đúng nè, mình duyên một cái tâm, một cái thiện tâm rất là gia mình hoài cái thiện này khi nó lên tới cực độ, ha. Đó, tại vì lại Phật là cái tâm mình hướng với Phật, mình kính Ngài, mình cũng là kính mến Ngài, kính trọng Ngài, thương mến Ngài, cảm phục Ngài, cái tâm mình nương tựa vào Ngài, thì cái lễ lại là cái tâm Ngài mình càng ngày càng dính chặt với Ngài. Hồi xưa đó có một Phật tử mà họ lại lễ lại hồng danh buổi sáng á, hồng danh buổi sáng ở trong Phật giáo Phật giới, thì họ nói tôi là mỗi lần họ lễ một lễ hồng danh buổi sáng là họ hiện một vị Phật hiện lên trong đạo trường của thầy Thế Đức Nghiêm. Mọi lễ 84 vị đều hiện hết, mà trong đạo trường không ai thấy, từ họ thấy, Ngài thấy, họ thấy mọi vị Phật khác nhau. Là do sao? Là do cái tâm trí thành, họ tập dưới cái tâm nhớ tưởng nó mạnh quá, cái lễ hòa nó mạnh quá, tự nhiên trong cái tâm thức họ hiện tướng Phật rồi hòa với cái bi nguyện của chư Phật ở ngoài, thì cái tướng đó hiện là thực cũng do tâm mình mà cũng thực do cái bi nguyện của Đức Phật. Nó là thật mà cũng không phải là thật. Tại vì thật là sao cho không ai thấy mà chỉ người đó thấy, mà không thật á là cũng không phải, là để do bi nguyện thật có thật nên cái tâm mình nó mới bắt được tướng Phật và nó hiện ra thật được. Thì anh đó hồi xưa cũng có đến tháo gia, nhưng mà sau này bị nhân duyên này kia không có thể xuất gia được. Thấy không? Đại khái như vậy. Thì lễ Phật là cũng một cái cách gọi là niệm Phật. Nếu mà lễ Phật đúng cách, đó là mình lễ xuống là cái tâm hướng về Phật một cách, một sự quy kính hoàn toàn, một cái sách việc chiêm ngộ là thần phục hoàn toàn. Thì biết Phật là bậc đại bi, công đức Phật là cho mình, thành ra mình kính trọng mình lễ. Thì cái lễ đó nó có đại phước báo, đại năng lực, là nhận được hết cái lực của chư Phật hướng về mình. Thì quý vị coi chẳng hạn như kinh báo hiếu này kia, như ngày quan một như lễ một Phật nào, hay là đạt được Phật nào, nó hiện tại công đức đó, những cái đó là những cái pháp nó gọi là niệm Phật hết đó, nó duyên hướng về Đức Phật hết đó mà được. Tán Phật cũng là cái gọi là một cái duyên niệm Phật. Thấy không? Bây giờ mình có một bài tán nào thiệt là hay mà đọc lên mình rung động thì làm cái bài tán để tán Đức Phật. Chẳng như thường thường ra bài tán những thông dụng nha, Đức Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới luân thất như đại khái đó, những bài tán đó nhiều khi mình đọc không cảm động thì cái bài tán khác. Tán Phật tức là mình cảm phục Đức Phật thật sự. Thành ra cái loại tán, những người tổ họ làm những bài tán họ lột hết tâm cơ họ ra, mình đọc mình cảm thấy con người mình cũng như là hướng toàn bộ về Ngài. Đương nhiên tất cả cái lối tu là cái lối luyện tâm, tôi nói gì rồi. Khi mà ví dụ dùng cái pháp đó mà cái tâm có gì vận chuyển không được thì kiếm cái pháp khác để vận chuyển cái tâm mình ra. Thì vận chuyển cái tâm mình ra bằng cách mình nhớ, nhờ bài tán đó mình tự nhiên thần phục, khâm phục Đức Phật mình, trước Phật mình thủ phục. Hay mà cái tâm mình nó là rơi nước mắt hay là vui mừng hớn hở lên thì lúc đó là cái tâm mình vận chuyển là được. Thì một cái mình làm như vậy còn hơn người khác tán hàng triệu lần một bài tán mà cái tâm trực cơ không có ăn thua gì chứ. Họ cái pháp mà tập rồi, họ tu cái niệm nó chưa ra cái niệm, là cái nhớ tưởng nó chưa ra được. Họ chỉ niệm theo hình thức một cái nghi thức mà không có một cái tác ý, không có một cái lợi lạc nào nhiều hết trơn á. Phải thành ra mình tu một cái pháp, biết một cái pháp tu á, cái pháp nào nó cũng lợi lạc, cái pháp nào cũng lợi ích hết trơn á. Cái pháp đó phải chuyển dẫn cái tâm mình ra đúng mức, đúng cái mức độ đó. thì cái sự nương tựa nó mới mạnh, cái sự phát bồ đề tâm nó mới mạnh, cái công đức nó mới mạnh, cái trí tuệ nó mới mạnh, nó phát sanh. Và cái thức A-la-gia thiện pháp mà nó ghi nhận là nó khắc cốt quy tâm vô, nó mới, cái chủng tử nó mới mạnh và nó mới đủ sức để mà nó phá diệt các phiền não đó. Thành ra tán Phật là cũng là hay, thành ra có rất nhiều bài tán trong hiển giáo, những bài kinh khác nhau nó có những bài tán khác nhau, những gì chọn một bài tán nào đọc mà cả rung động cả toàn thân, lấy bài tán đó làm bài tán của mình, chưa chắc người ta đọc bài tán đó người ta rung động, nhưng mà chính mình rung động trong bài tán đó thì bài tán đó là cái chỗ làm giận tâm mình mạnh nhất. Còn nếu mà vị nào văn chương hay làm bài tán của mình, tán chư Phật, cái của mình là mình dễ chẳng chuyển động nhất, là cái đó là cái tâm cơ của mình lột ra nên nó rất là dễ chuyển động. Tán Phật là chẳng hạn vừa thân tướng đẹp, vừa xuất xuất biết nhiều, vừa thần thông mạnh, vừa bi tâm mạnh, đại khái mình dựa vào những cơ sở đó là mình tán ra, thấy không, làm thơ làm văn tán ra, thì mình đọc bài tán đó mình của mình thường luôn động mất hơn người khác. Thì mình dẫn tâm nó thành ra cái duyên niệm tưởng, ngay cái duyên niệm Phật nó mới là ngay cái tán Phật, nó có duyên niệm Phật nó thực mạnh, thấy không. Còn bằng không thì lấy hết mấy bài tán rồi để trước mặt vậy nè, đọc đầu đọc bài tán này 5-7 buổi tụng kinh, lấy ra bỏ, đọc bài tán kia 5-7 buổi tụng kinh, lấy ra bỏ, lấy ra bỏ, thì đầu ghi nhận ngày này tôi đọc bài tán này thấy tâm nó nhớ Phật tăng lên một lần, rồi khi đọc tán kia tăng lên một lần hai lần vậy, xong rồi tổng cộng lại là mấy cái một lần để chung nhau, bắt đầu tụng lại mấy bài một lần nữa, thấy không. Đó, trong bài một lần thì cái bài này tôi tụng ra nhưng mà nó không bằng bài này, thì chọn bài này, chọn từ từ vậy đó, thế chừng chọn lọc được cái bài nào á mà đọc một cái tâm mình nó vận chuyển hết sức á, thì lấy bài đó làm bài của mình. Mình có thể tụng trong tất cả những bài tán nào cũng được hết trơn. Rồi đó, một cái nghi thức á là nó làm tăng trưởng công đức của mình, nó tăng trưởng cái duyên của mình. Trong nghi thức cái gì khó là có đầy đủ hết á, cả tán Phật cả lễ Phật có đủ hết. Nhưng cái gì lễ là cũng trực trơ, không có dính với cái hiện thực được, lễ thấy bậc khác xa là lễ hoài không biết báo bao nhiêu á. Mà cái thành ra cái nơi là khi mà cái duyên niệm Phật trong cái tâm mình cái tâm mình không có dẫn phát ra được để phát tác cái duyên trong cái A-la-gia nó tối đa, thì quá ổn. Cái mặt trăng của mình sao mà tẩu hoài, cái mặt tâm nó cũng lưu câm, mà mặt tâm rồi tâm mình không thấy nó sáng gì hết. Lý do là thực sự là mình chưa vận dụng hết một cái nghi quỷ của một cái nghi thức tụng niệm đầy đủ á, là nó làm cho cái tâm mình nó duyên ra tới mức độ cùng tột của nó, nhưng mà tại vì mình không có làm hết sức, mình không có hiểu thôi. Rồi thứ ba là tu tập những cái pháp Phật dạy, cũng là cái thức để nhớ tới Phật. Thì nhớ tới pháp đó là nhớ tới Phật, thấy không? Nó cái pháp Phật dạy thì có thể là giới, có thể là thiền định, có thể là bố thí, có thể là rất là nhiều. Thì tôi pháp có các Phật dạy thì nó bao gồm hết thuộc về kinh luật. Còn những hình thức khác chẳng hạn như quán Phật, lễ Phật, tán Phật, cúng dường Phật, hay cái gì hay là loại tâm sự với Phật, cái tâm sự với Phật nữa. Nếu quý vị mà bệnh hoạn gì không có tiền này số đâu, là ông Phật tâm sự trước. Đó là cảm thức là nhớ tưởng cái ngày mà không bao giờ nghĩ là vậy đó, lấy ông Phật làm cái chỗ nương tựa, mình chấp nhận Phật là bậc y dương là chỗ nương tựa, bệnh chạy nên nương tựa người khác, thấy ngu không? Nếu là y dương tức là bệnh gì cũng chữa hết chứ, tại sao y dương mà không nương tựa trước? Nương tựa Phật rồi lúc đó thì tìm thuốc thì thuốc chữa bệnh nào chữa cũng hết chứ. Chứ không phải nương tựa Phật là được uống thuốc nha, chứ là đó mới đại ngu á. Nương tựa Phật đó thì Phật sẽ tác duyên cho mình gặp được thuốc, tại vì Phật không còn hiện tại nữa, Phật chỉ còn tác duyên thôi. Có những người nói tôi nương tựa Phật rồi tôi tụng Phật tôi bệnh hoạn lắm, nhưng mà khi mà tôi nương tựa Phật tôi tụng kinh của người nó an lạc, nó hạnh phúc lắm, tôi thấy nó khỏe vô cùng, là nó khỏe thiệt. Nhưng mà hết không phải nương tựa được hoài, có lúc ra ngoài đời cái rồi hết tâm nương tựa nó mất rồi, cái lực mà nương tựa nó mất là tưởng người nó bệnh nó đau thở nhất là hỏi tại sao đâu có không hết. Mà lên mình thiệt nói là họ vô lễ Phật tụng kinh là con người họ hết bệnh hết, không có gì bệnh, nó an hạnh phúc lắm là đó. Nhưng mà bỏ ra loại người yếu xìu bệnh đau lưng nhức mỏi gì tùm lum tùm la đó, tại vì lúc đó họ dành cái tâm được thì cái tâm nó thành một cái lực, nó tự nhiên nó chạy hết toàn thân người, nó khỏe vô cùng. Lúc trong kia nó an lạc, nó khỏe lắm. Thì có nhiều người họ đạt được hình trạng đó là cái tâm của họ đã hướng được, họ duyên được vô rồi, họ niệm được vô được, họ biết cách rồi. Cái gì bây giờ niệm Phật mà được cách đó là cũng đã hay rồi đó, thấy không? Nhưng mà chưa biết là cái tác pháp của Phật không phải là mình tương tự như vậy là Phật cho mình hết bệnh, không phải. Phật là mỗi cách là biết là mỗi người đều có nhân duyên. Quý vị này bệnh là có những nhân duyên sanh bệnh nên Phật sẽ tác duyên khiến cho cái nhân duyên nó được gỡ đi. Nó thành ra Phật tác duyên là tự nhiên với bạn qua đời, giống như bữa đó bạn nó đãi ăn món gì, ăn món đó là món thuốc cho mình đó, tự nhiên hết. Hay là đi đâu gặp nó chỉ cái thuốc, gặp này thuốc nó tự nhiên trị hết. Chứ đừng nói là sao con nương tựa Phật mà con nói là sao bây giờ Phật y dương con nương tựa Phật hết bệnh, hay là con nương tựa hoài sẽ không hết. Nó hết ngay trong lúc mình nương tựa thôi. Khi mà cái lực của người mà nó tải lên, cái sự nương tựa lên trong người mình khỏe lắm, có gì đặt được giai đoạn đó là hay rồi đó. Thế nhưng mà không phải tâm lúc nào cũng nương tựa, thành lúc nó xả ra. Thành ra mình phải tâm sự Đức Phật, mình nguyện là Phật tác duyên cho con như thế này thế kia thì có gì sẽ gặp. Gặp thầy gặp thuốc tự nhiên uống hết ha, thành phải nắm được cái không nên quá khích. Thì như là đang có cái ngộ, có cái ngộ mà khi mà uống thuốc hết rồi đó thì nghĩ là tại vì thuốc hết chứ không phải Phật làm cho mình hết. Cái đâm mà đâm ra nghi ngờ, không có tin Phật nhiều đó, trời ơi tôi bệnh tôi đang nghĩ quá trời ơi, tôi là ngày nào cũng tâm sự mà sao nó không bớt, thấy không? Tôi gặp thầy thuốc này hay quá tôi bớt rồi. À, đúng là nhờ thầy thuốc chứ đâu có biết rằng nhờ cái tác duyên mình gặp một thầy cho thuốc mình uống hết. Nếu không nhờ những tác duyên vậy nhiều khi gặp vô số thầy thuốc uống hoài không hết là không hết. Phải nói là có những cái pháp duyên mà trong vô hình nó làm cho công đức của Phật gia trì, tại vì cái nghiệp quả của mình chỉ trong mắt trí tuệ của Phật mới biết cái nghiệp quả mình ai gỡ được. Cái người nào mà mình thắc mắc với nó, người nào kia có năng lực để gỡ cho mình thì tất nhiên lại gặp những cái năng lực đó để mà gỡ cho mình. Thấy không? Đó. Thành ra tin Phật là tin như vậy đó. Bệnh là tâm sự với Phật trước. Thấy không? Làm ăn thất bại là tâm sự với Phật trước. Thì mới nghĩa là tâm hoàn toàn hướng với vị Phật. Thường nay từ từ mà nói tôi quy Tam Bảo, tôi nương tựa Tam Bảo, Tam Bảo là cái lực vô cùng vĩ đại có thể giúp đỡ tôi mọi người, nhưng mà bị cái gì thì nương tựa cái khác trước. Phật thì quên mất tiêu. Thành ra thực sự đó, nó cái nương tựa của vị đó là cái nương tựa nó thực sự chưa tới mức, thành ra quy lực của Tam Bảo nó không có đạt đến mức độ tối đa của nó. Nó thực sự mà khi mà cái nương tựa mình có một cái mạnh là biết cách vận tâm đàng hoàng, ngay lúc nương tựa nó con người mình đã vượt qua hết rồi, cái chướng rồi, cái mạnh vô cùng, thì nó nhiều pháp. Thành ra cái nào mà quý vị hướng vào đó rồi mình gì nhớ cái Phật, cái tâm sự cái Phật, thì cái pháp đó nó gọi là niệm Phật. Thì tôi qua tới hồi nãy cái chương mà Thắng Thiên Dương nó cũng dạy cái sự niệm Phật đó, chẳng như bố thí về sắc thì nghĩ là tôi sẽ được sắc Như Lai, thì đó là cái tức là khi mà tôi làm cái bố thí hành động là không dính về Phật hết trơn, nhưng mà tôi biết tôi muốn rằng tôi được cái thân tướng của Phật, đó là duyên hướng về cái nhớ tưởng đến cái Phật, Phật đức. Cái chương nãy mình nói đó, cái thần có hình tượng Phật để mình quy hướng thì cái chuyện nó dễ. Qua đến là không có hình tượng Phật làm trong thân khẩu ý của mình mà quy hướng được là cái đoạn cao hơn, thì ông dễ đáng tập trước. Nếu lễ mà tập không thành nó giai đoạn cao hơn thì chưa thì phải tập đi. Thì tập được giai đoạn này đó, đầu là lúc đó lúc nào cái tâm cũng về hướng về Phật, hướng về Phật, hướng về Phật, tập đến. Mà lúc nào hướng về Phật thì lúc đó mặt năng Phật trong này nó có thế lực rất là mạnh, tại lúc nào mình cũng hướng về Phật hết á, ngay bố thí cũng hướng về Phật, ngay ăn cũng hướng nhớ gì muốn được vị như chư Phật. Nhờ như vậy đó mà cái duyên niệm Phật trong tâm nó càng lúc càng mạnh, thì mặt tay Như Lai đó là cái Như Lai tạng bắt đầu nó phát triển ra cái thức A La Gia, cái thức trên thức của nó là nó kích thích ra Như Tạng càng ngày càng mạnh lên, là lúc đó là toàn thân mình là cái gì là cũng là tạng của Như Lai, cái nghĩ của mình là thượng nghĩ thuộc về tạng Như Lai, cái ăn của mình cũng là ăn về tạng Như Lai, cái nói chuyện của mình cũng nói chuyện là tạng Như Lai, cái lễ bái của mình là cái lễ bái của tạng Như Lai, cái cúng dường của mình là cúng dường thuộc về tạng Như Lai, thì lúc đó là toàn thân là Như Lai, thân của quý trường Như Lai hết. Đó là pháp tu á, hay cái pháp tu. Quý vị thấy pháp tu không? Nói như vậy là biết tu sao? Pháp tu tức là phải tập tu để mà dẫn cái tâm nhớ Phật ra. Thấy không? Cái hạn như bây giờ mình lễ Phật. Thành ra cái pháp gọi là niệm Phật á, có trong cái lễ Phật. Thấy không? Nếu mình có thân thể, mình có khỏe mạnh thì nên hành thành cái lễ Phật. Thì cái lễ Phật đó là nó dẫn cái tâm nhớ tưởng Phật ra. Mình có tiền bạc thì mình sẽ cúng dường Phật. Thì cúng dường Phật để hành thức nhớ tưởng Phật, nên cái cúng dường nó thể hiện ra cái thành niệm Phật ra, tức là nhớ tưởng đến Phật ra. Thành ra tối thiểu quý vị không cúng dường được gì thì mỗi ngày ít nhất phải cúng 3 ly nước để thể hiện cái tâm nhớ tưởng Phật ra. Tôi đã nhiều lần rồi, khi để hoài không có chấm nước chấm đốn nhang thì mình nhớ tưởng Phật chỗ nào, nó không có. Thấy không? Giờ khi tới ngày giỗ, ngày tết, ngày lễ thì lo rằm một thì mới cấm thật dài nhớ, phải nhớ được một buổi. Thành ra mình dọn một bàn thờ thiệt Phật, thiệt là sạch, không có hạt bụi nào, là thể hiện cái tâm niệm Phật đó, tức là nhớ tưởng Phật ra. Nhìn vô bàn thờ mà thấy dơ là biết người này cái tâm họ mà hướng về Phật, tức là niệm Phật nhớ Phật, chưa có lên còn bực. Thành ra từ lễ Phật, từ lại Phật, từ trang điểm trang hoàng bằng đạo Phật lên bằng đạo Phật, thấy là sáng lộng trang nghiêm rồi đó, thì người đó có tâm nhớ Phật rất là mạnh, nên họ muốn làm cái bàn thờ nó một cái gì tuyệt vời vô cùng. Rồi cái giọng của mình Nam Mô Đà Phật nó thành ra một cái giọng như là ca Đức Phật lên vậy đó, còn là Nam Mô vào đâu rồi Nam Mô gì đó ngân ngơ gì đó, nó thành ra một cái giọng như mình, giọng đó là như mình có động, có sự tán thán Đức Phật lên tưởng tượng ngay xanh luôn, hay là con bài tán Đức Phật lên, bài hát nó cũng là cái nhớ tưởng Đức Phật ha. Và tất cả những gì Phật dạy mình làm theo đó là sự nhớ tưởng Đức Phật, mình vì ngài là một cái chân lý, ngài là một cái gì thần tượng với mình, nên mình bắt chước mình làm theo, cái đó là thể hiện cái sự nhớ tưởng Đức Phật, hành theo cái pháp của Đức Phật. Đó, từ giữ giới, từ này kia đầy đủ tứ nhiếp lục độ vạn hạnh xả ly gì tùm làm hết vậy đó ha, thì nhớ tưởng Đức Phật. Đó là những cái pháp, những pháp trong đó nó dạy mình như pháp Bát Nhã La Mật, làm cái gì cũng tưởng là cũng như là Phật, như là trong cái chuyên dạy đó, thì cái pháp nó hơi cao, thì quý vị nghe cho biết thôi. Thì mục đích những cái pháp mà tập để mà duyên hướng hết về Đức Phật đó, nó có trong một pháp. Ha, mà sở dĩ quý vị chưa thành tựu được cái pháp mà duyên hướng được, quý vị tập nó còn lơ là đó, là vì cái pháp này quý vị không để ý nhiều, quý vị nó cảm thấy nó tầm thường quá. Thấy không? Đó là nó có trong một cái pháp, một cái pháp này nó nhiếp hết tất cả Phật pháp. Ha, là nó quy y. Quy y tức là hoàn toàn đem hết thân khẩu ý tâm hướng hết về cái Đức Phật, về Phật trí, về pháp, về tăng, về Phật. Đó. Những bậc thầy mà nổi tiếng hồi nào tới giờ thì họ luôn luôn cái mà cái họ tha thứ họ dài nhất, họ dạo thấy cái pháp này mà cứu độ chúng sanh nhiều nhất là pháp quy y. Bởi vì ngay lúc mà quy y rồi đó thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh đã cửa ba cửa đạo nó đóng rồi, nhờ cái năng lực của ba pháp đó mà nó đóng, không cần tu cái gì hết trơn. Sau đó cũng nhờ cái quy y mà tất cả thiện pháp bắt đầu nó phát triển lên để thành vô thượng chánh đẳng nha. Mà cái người mà nổi tiếng nhất về pháp quy y mà dạy ngay là cả cuộc đời này dạy mà bậc thánh sư mà đến nỗi là gần như là viện trưởng của tu viện Vikramasila ở bên Ấn Độ đó là ngài A Thi Xá, tức là ngài A Đệ Sa tôn giả. A Đệ Sa là một bậc thánh tăng Ấn Độ hồi xưa, và cũng kể như là một bậc thánh tăng của Tây Tạng, và được người Tây Tạng mời qua bên Tây Tạng dạy, và sau này trở thành trưởng môn của dòng Kadampa, là khai phá của cái dòng của ngài Đức Lai Lạt Ma. Bây giờ trong cả cuộc đời ngài dạy là chuyển dạy nhiều quy y rất là nhiều, mặc dầu là pháp học của thầy ngài là viện trưởng của học Vinamasala, mà là ngài nghĩa là pháp học rất là giỏi, mà cái gì ngài tập thành tựu ngay cả thần chú thần thông là đều có hết đấy. Nhưng mà cả cuộc đời ngài chỉ dạy nhiều quy y, đến nỗi là bên Tây Tạng nó coi ngài thầy là ông thầy A Di Xá là bậc thầy quy y, bậc thầy nó gọi là ông thầy quy y, thầy giảng quy y không à. Mà một bậc mà có trí tuệ tuyệt vời như vậy mà thành tựu tất cả pháp môn như vậy là tổ hết từ bên Ấn Độ qua bên Tây Tạng như vậy, mà thấy cái quy để dạy thì biết cái pháp quy nó quan trọng cách mấy, hoặc tổ hết pháp cho mình mà hoặc pháp cho chúng sanh mà. Nhưng bây giờ đối với vị quy y thì nó tâm quy nó rất là có người nào cũng có cho, nhưng mà nó rất là mờ, nó rất là nhẹ. Thì nếu mình cảm thấy mình còn thiếu sót mình phải tăng cường nó lên ha, tăng cường nó lên bằng cách là duyên Phật, duyên pháp, duyên tăng, duyên luôn luôn niệm Phật, tức là nhớ tưởng Phật, nhớ tưởng pháp đến dẫn như tăng. Thì từ từ đó là những chỗ nương tựa cho mình, có thể tránh cho mình hết tất cả phiền não, tránh cho mình hết tất cả những quả xấu, đưa cho mình tất cả những tri kiến để mà giải thoát, đưa cho mình tất cả những thiện pháp để mình tu tập. Cái gì đó là cái sự nương tựa vững chắc nhất ha. Mà phàm vào đồ pháp mà gãy quy là gãy tất cả các pháp, mất quy là mất hết tất cả các pháp ha. Thì phải ráng mà tu tập. Trong quy nó có nói là quy Phật á, quy không quy thiên thần ngoại vật, quy pháp là không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng là không quy tổ phụ ác đảo, tổ ác đảng. Nếu mà mình đã trong quy rồi mà mình còn quy thiên thần ngoại vật á thì quy nó mất. Mà quy ngoại đạo tà giáo á, giờ mình xin mà không tin tin Phật, bây giờ tại tin thêm những cái gì của những cái giáo phái khác, hay là tin những gì những pháp thế gian đó, mình cho nó là trúng để mình nương tựa thì cái quy pháp nó mất. Trong y tăng, trong y quy tổng ác đảng, nha, giờ mình quy y những bất ác thi thức, sao là quy y những ngoại đạo này kia đó, thì quy tăng nó mất. Quy tăng nó mất, một quy mất thì ba quy kia, hai quy kia nó mất theo. Mà mất theo mà không sám hối đó, thì một tháng sau là quy nó rớt luôn, không còn quy nữa. Người nào quy trên băng hiểu là tôi là quy đệ tử của Phật, nhưng mà thật sự nó chỉ là bằng cái áo lam thôi, chứ trong sẽ không có một thiên hậu kỳ, không có một thiên thần hậu kỳ gì. Quy bản chất đã mất, quy bản chất đã mất thì giới mất theo. Quý vị được giới là do quy mà được giới. À, giới mất theo, thành ra quý vị là một đứa con mồ côi. Người nào đã mất quy mất giới rồi, trên băng tới Phật tử mà thật sự là con mồ côi là chết rồi đó, là tất cả những thiên thần, những ác ma, những ngoại đạo nó lợi nó dẫn dắt để mình đi về những cõi giới của nó, không có một sự hộ gì nào đó. Thấy không? Thành ra mình cẩn thận ha, cẩn thận tập cái quy lại, mà nếu mới mất quy nó sẽ phải thọ quy lại, cái giá đó nó pháp buộc thôi. Qua chapter 7, không nên ăn thịt chúng sanh. Cái này là bên dân đại thừa thì dễ dàng rồi. Thịt là thức ăn, bây giờ phải hỏi nè, thịt là thức ăn của con người, sao người niệm Phật lại không ăn? Thì đại khái cái gì đều biết rồi, đại là mỗi chúng sanh đều có sinh mạng, khi mà đụng chạm đến cái sinh mạng của nó thì nó cảm thấy sợ hãi nó này kia, vì bi tâm mà không ăn thôi. Đại khái thì ai cũng hiểu như vậy à, nhưng mà cái hiểu này nó sẽ hiểu theo cái tinh thần là chúng sanh là Phật Vị Lai, thành ra nó hiểu sâu hơn ha. Nó nói là nếu đã hiểu được chúng đều là Phật Vị Lai thì ai còn làm các việc săn mồi bẫy thú để mang lấy cái chết đọa lạc như phù du vào lửa, tức là mang cái tội mà giết Phật à, thành ra cái này là nó đi tới cái giai đoạn là thấy chúng sanh Phật Vị Lai nó, thì cái giới sát nó càng phải giữ hơn nữa à, đầu tiên là mình thấy cái giới sát gì nó giống như mình, nó cũng là cái loài có hữu tình, nó cảm thấy khi chết chấp có sợ hãi, có sự đau đớn, nên vì cái tâm bi mình không ăn là cái giới đó là nó thấp, nên đưa bạc cái đăng đoạn mà thấy được cái xa của nó, hay nó là Phật Vị Lai mà có thể mới trở thành Phật trước mình. Thì lúc đó nếu mình giết nó, mình giết nó, tức là mình giết cũng như là thành Phật cải máu, nên mình không làm. Vì lợi, đa số trong các kinh Lanh Già Phận Phật Ngữ Tâm có chép, vì lợi mà giết chúng sanh, đa số là vì lợi mà mình có giết chúng sanh thôi. Do đó mà biết, nếu chẳng đặt ra tiền tài thì việc bắt và giết tự tấm giết vậy. Thì đây là thầy Thị Tích nói là lý do sở dĩ người ta có cái vụ giết chúng sanh là tại vì có cái tiền bạc để trao đổi, thành ra người ta ham cái tiền bạc đó ha, người ta mới dùng bắt chúng sanh mua để làm thỏa mãn những người khác. Nếu mà không có vấn đề trao đổi được, được người nào sống một cách tự nhiên, ăn đủ ăn đủ mặc thì không có ai mà làm những vụ đó đâu. Đại khái là cái theo lối ngài Thị Tích nghĩ như vậy. Thế nên ngài Long Thọ không bao thường, không bao giờ coi thường cả con chim nhỏ, bậc cao tăng chẳng đạp dẫm đạp kiến trùng. Ai có hỏi lý do thì ngài đáp rằng: chúng và ta cùng ở trong sanh tử, biết đâu chúng thành chánh giác trước ta, chẳng nên khinh thường chúng vậy. Đây là cái những lời mà cao tăng đó, thì họ thấy được cái nhân quả, họ thấy được sâu hơn mình, thành ra họ rất là cẩn thận. Cái câu mà ngài nói đó là câu mà tôi thấy rất là hay, là biết đâu chúng mình Phật chánh giác trước mình. Bây giờ thì chúng thấp hơn mình á, cũng như quý vị biết vậy, hồi xưa là mình giàu hơn người ta, thì mấy chục năm sau họ giàu hơn mình, làm chủ mình là chuyện nó thường. Chẳng nên khinh thường chúng vậy. Rồi sau mới thêm một câu nữa: khinh thường còn không nên, há lại cướp lấy máu thịt của chúng để ăn ư? Khinh thường á, chứ tổ đã không thấy làm rồi, thấy không? Bây giờ là tổn hại nữa, là cái chuyện đại nên cấm kỵ. Mấy cái lời tổ nó tạo tánh lượng chép trong kinh Như Lai Tạng Phật Bảo Xá Lợi Pháp rằng: chúng sanh là đệ nhất nghĩa, đế là Như Lai Tạng, là pháp thân là Bồ Đề. Thì cái này đồng nghĩa chúng sanh là Phật Di Lai thôi. Rồi sao đây, coi gì nữa. Bây giờ nói về một cái này nó liên quan gì giới một chút. Xong đã nghe lẽ kính khinh rồi, tức là kính trọng và khinh lẽ rồi ha. Để cải đổi mà đổi rồi kính ra khinh. Nếu mà mình cải đổi đó, mình đổi kính mà ra khinh á, thì cái thành ra lỗi. Lỗi là coi cha mẹ ngang bằng kẻ bình thường, thành ra kẻ đại nghịch. Còn đổi khinh ra kính, coi người bình thường ngang bằng cha mẹ, tức là hoặc là bằng Phật á, thì là người đại hiếu. Thì đó mới dẫn kinh Phạm Võng. Do đó trong kinh Phạm Võng có nói: sáu đường chúng sanh đều là cha mẹ ta, hiếu gọi là giới. Có gì đọc cho kinh Phạm Võng ở đây là thầu đắc giới đây, chưa là thầu đồ đắc giới đây hả? Sao đây ít dữ vậy hả? Bên Âu Châu á, bên Âu Châu á, mấy thầy sau này cái chủ trương mà đi vào đại thừa, bắt đầu thầy giảng Bồ Tát giới rất là nhiều, thầy giảng Bồ Tâm rất là nhiều. Thành ra sau này trong đạo trường á, càng lúc cái người thọ Bồ Tát giới nó càng đông. Mà khi đó thầy Như Điển qua bên cái chùa tôi đi giảng dạy, tôi hỏi thầy thì giờ tình hình cháu bển sao á, thì thầy nói như thế này. Thầy nói bây giờ mà những buổi mà giảng về Phật giáo một tuần, hai tuần hay là một tháng hay là kia đó, thì người ta ghi học rất là đông, phải mướn cái hội trường ở ngoài giảng dạy có thể chỉ 400 người, 600 người, mà không những ở bên Âu Châu không, mà ở tất cả những bên Mỹ rồi họ đi qua nữa, họ học nữa. Nhưng mà trong tổng á, mình chia ra theo như Bồ Tát giới thì ngồi trên, rồi tất cả những kia đó, thì Bồ Tát giới bây giờ họ nói, ông nói đó, nhìn lại đó, thì Bồ Tát giới toàn là giới trẻ không, với ba mấy tuổi trở xuống, không có người già nữa. Mà người ta không phát tâm, mà ông Bồ Tát giới nào cũng ăn chay trường kỳ hết á. Mình thấy rất là lạ, nếu mà khi một cái đại thừa mà nó xiển dương đến mức độ mà hiểu được Bồ Tâm á, thì chính người trẻ là những người họ tiên phong, họ giàu, mà họ giữ, mà họ nghĩa là rất là nghiêm trang trong vấn đề Bồ Tát giới, không ăn, không nhậu, không phá giới. Mà bển bây giờ những tăng trẻ phát tâm xuất gia rất là nhiều, không nó thành như phong trào vậy đó, nó rất là hay. Thành ra mình hiểu lại thừa, hiểu rồi đó, thì cái giờ giới mình không có sợ nữa. Thì trong cái giới nó là hiếu á, là giới. Trong cái Bồ Tát giới nói hiếu là giới, thì này nó phân tích như vậy đó. Thì Phổ Nghiêm Kinh cũng nói: ta là Phật lại thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, thường có lòng tin như thế thì giới phẩm được trọn vẹn. Nhưng mà thấy chúng sanh là Phật sẽ thành đó, thì luôn luôn mình đối chúng sanh là muốn làm lợi ích, không coi khinh, không coi khinh họ, và kính họ giống như ba mẹ của mình. Thì thành ra khi mà kính họ như ba mẹ của mình, thì mình đối xử họ giống như cái sự hiếu của người con đối với người ba mẹ. Thành ra lúc đó họ hiếu nó tượng thành là giới là như vậy. Thì khi nào quý vị mà bắt đầu là phát tâm về giới, thì có lẽ là thầy Phật Chánh sẽ giảng như vậy rõ hơn. Thầy câu hỏi này, câu hỏi thứ hai: thịt không thể ăn được thì tin rồi, còn ngũ tân thì thế nào? Thì mình trong này nó nói là không nên ăn ngũ tân, tức là hành hạ tội né, vì ba này là thích chân ngăn nghiêm. Thì mấy thứ này ăn chín thì phát ra sự ái dục, dâm dục, còn ăn sống thì tăng ra nóng giận. Người ăn ngũ tân giả như đặt tụng 12 bộ kinh thì 10 phương tiên thiên đều do ghét mùi hôi nhơ ấy mà tránh xa. Mấy chư thiên thì họ trong tâm của họ tu pháp thanh tịnh, nên trong tâm họ vẫn có cái sự phân biệt giữa pháp quế và pháp tịnh, chứ không như các vị Bồ Tát cái pháp là không. Đó, thành ra cái sự ủng hộ của mình mà trong cái cõi giới này là do sự ủng hộ các chư tiên chư thần, là nó ủng hộ, nó quá hình ủng hộ là chư thiên thần làm hộ pháp. Thành ra khi mà mình ăn những cái mùi hôi đó thì họ thấy mùi hôi đó mà họ đi chỗ khác, thành ra mình mất cái sự hộ trì đi. Còn các vị Bồ Tát thì họ có những để tâm vấn đề đó, cái tâm của vị Bồ Tát khác, cái tâm của Thiên Long Bát Bộ nó khác. Có gì để ý lý do tại sao mà mình tu mà không có sự hộ trì nhiều, mà hộ trì mà nó gần gũi mình nhất là họ từ Thiên Long Bát Bộ, tức là cõi giới quỷ thần. nó hộ trì những người tu hành bằng cái pháp nguyện của họ, họ phục tôn Phật, họ phục về pháp, họ phục về dòng phái, thì họ xin họ hộ trì những cái đó. Thì khi mình tiền niệm thì hộ trì, nhưng mà như đạo tràng dơ bẩn hay là mình ăn những mùi hôi hám thì họ không thích, họ đi. Cái đó là pháp nguyện của họ chứ không phải bắt buộc, thấy không? Đó, thành ra nó nói rằng là tiên thiên đều do ghét mùi hôi như ấy mà tránh xa, đây là tiên thiên thôi. Nhưng các vị Bồ Tát quá thân thì họ vẫn thủ hộ mà. Cái vị Bồ Tát quá thân thì không có kẹt trong cái vấn đề hôi nhơ, đóng cái trọ, tất cả cái gì là không. Các ngạ quỷ vì thấy người ấy ăn ngũ tân nên đính liếm môi mép. Cái là cái mùi đó là mùi ăn của những cái loài kia. Đó. Mà cái phước đức của mình đó, mà bị những loài đó nó cái phước đức của loài ngạ quỷ thì nó kém phước đức của mình. Mà nó thường quay chung quanh mình mà thì nó ảnh hưởng với cái âm đức của mình. Đó. Thành ra cái phước đức của mình giảm. Thành ra nhiều khi quý vị tu tập những cái pháp quỷ thần thì được quỷ thần nó bao bọc chung quanh để nó hộ trì mình, nhưng mà chính cái phước đức của quỷ thần kém hơn phước đức của loài người, do đó nó càng hộ trì mình chừng nào nó thì ảnh hưởng âm đức của nó, nên mình có làm được bao nhiêu nó hộ trì mình bao nhiêu phước báo, đầu này nó ra đầu này nó mất đạo pháp. Thành quý vị để ý là những cái anh những bùa pháp mà thật là giỏi ở Việt Nam thì ông nó nghèo vô cùng, tiền nó vô đầu này nó ra đầu kia. Bây giờ là cái phước đức khi mà cái tâm của mình vô cái pháp mà nó chuyển càng mạnh chừng nào đó thì mình thành cái pháp giỏi chừng đấy. Thì mình muốn chuyển mạnh đó thì mình phải hoàn toàn nằm trong cái hệ thống của nó, mà hệ thống của nó là hệ thống kém phước báo. Cái đổi người là hơn cái cõi Atula, thành ra khi mà ảnh hưởng vào hệ thống kém phước báo rồi đó, cái phước báo mình ảnh hưởng theo, phước báo ảnh hưởng theo là bởi vì mấy ông nào mà thầy pháp nó càng giỏi chừng nào đó, là gia đình nó càng nghèo đấy. Nghèo là nhiều khi ăn từng bữa đó chứ không phải nó khó vậy, mà chưa kể là con cái của họ là con cái cho quỷ thần nó gửi vô. Mà đứa con thì người trù hù người chột đừng muốn trọ đó. Con gái thì đẹp, con gái quỷ thần đẹp lắm, gái quỷ thần tại vì cái là tu la nữ đẹp lắm, thấy không? Thì đứa con gái nó có thể nó thoát được cái đó, nó được cái tướng đẹp thôi, mà con trai thì sân hận nóng nảy này kia đủ chuyện hết. Thành ra cái bị mình ăn những cái loại đó mà để chiêu nhủ cái quỷ thần nó tới, nó bây giờ hộ vệ mình đó, nó ăn nó điếm môi đi mấy, nó hộ vệ mình này kia, thì mình bị ảnh hưởng về âm đức đó. Hay mà mình hưởng âm đức nó thông báo của mình nhiều, mà cũng như là mình mặc áo sạch mà người xung quanh là toàn bằng áo dính bùn dính dơ riết rồi, cái bao áo bùn gì mình cũng phải dính à. À dính rồi đó thì mình tẩy rất là mệt, mình có pháp tẩy chứ không mà tẩy rất là mệt, thà mình đừng tẩy thì nó sướng hơn, thấy không? Thành ra nó có một số năng lực do những cái loài đó họ ăn uống được, họ giúp đỡ mình chứ phải là không, thấy không? Nhưng mà cái năng lực đó thực sự năng lực của bậc vô trí tuệ nó giúp thành tẩy không à, thấy không? Mình muốn giết người ta nó cũng giết nữa, nên là mình giết ai lãnh nghiệp, mình lãnh cho ai lãnh, là cái tâm mình khởi ý mình sai đó, thấy không? Mình muốn đền ăn nó làm thì nó lãnh rất là ít, mình lãnh rất là nhiều, thành ra nó còn là gọi là nó nói là mình thì nên là mặt người gần gũi thiện tri thức, thà mình làm nô lệ cho thiện tri thức mình học á, mình được lợi lạc hơn nhiều, thấy không? Còn mình mà gần gũi những người mà ép người hư này kia, như mình giàu làm thầy nó, mình dạy nó, mình cũng không làm được gì hết trơn, bảnh mình bị trách nhiệm, nó nói con làm bậy không, mà nó ở tù ở rạc mình phải lo nó ra, là mình chịu khổ không, chứ không có lợi lạc gì hết đó. Thành ra trong kinh điển nó nói, thành ra ăn những ngũ vị tâm nó bị ảnh hưởng như vậy đó. Điều do ghét chư thiên á, thì những người tốt á, thì họ lắm xa. Hai cái loại ngạ quỷ như xấu á, thấy người ăn ngũ tăng lên miếng ngoài mép họ. Họ thường chung đụng với quỷ, mặt trời phước đức dần dần lặn mắt, làm cho tăng trưởng nhiều điều bất lợi. Người ăn ngũ tăng này khi tu tâm ma địa, tức là tâm mũi đó, các bồ tát tiên thiên trong mười phương cũng không đến bảo hộ được. Bọn ma dương có nhiều dịp để quấy phá. Phật lại bảo anh An, người tu đạo bồ đề bỏ vĩnh viễn ngũ tăng được gọi là người tu hành có trình tự tiến nhanh nhất, không phải là ăn đó không tu được. Thì nói là nhưng mà muốn tu mà tiến mà không bị chướng ngại đó thì không nên ăn ha, chứ không phải là mình đừng có chấp rằng ăn đó là không tu thành được cái gì. Tu nhớ là tu tâm, nó không phải ảnh hưởng bởi cái ở ngoài, những cái duyên ở ngoài là ma quỷ đó, cái tâm mình mạnh nó không đủ sức nó chuyển cái tâm mình đâu ha. Nhưng mà mình muốn là tiến nhanh nhất không bị chướng ngại thì mình giữ càng nhiều cái chừng nào nó càng tốt chừng đấy, vậy thôi. Nhớ nha, chứ không phải nói vậy rồi nói thôi mấy người ăn cái đó là không thành được gì là tật. Cái tâm người ta đủ sức để chuyển qua cái đó, biến qua cái đó thành ra không có ảnh hưởng rồi nè. Nhớ, nhưng cái tâm mình yếu quá thì mình bị ảnh hưởng. Thành ra học pháp phải biết linh động trong pháp, chứ không phải nghe thầy giảng vậy nữa. À người ăn cái đó thôi sao mày cái là đồ bỏ rồi, tôi không có hành thua gì là làm chết luôn á. Còn những người có bồ là tâm họ dùng cái đó họ chuyển quá mấy cái lần quỷ tới, họ chuyển thành pháp thiện, có thể cũng còn họ phước đức cũng nhiều hơn biết cách đó. Thành ra mới vậy, biết nghe pháp phải biết sinh động trong pháp. Bây giờ qua niệm chuyên chú một cảnh Phật hiện tại, bây giờ mới đi qua cái niệm Phật. Hỏi về niệm Phật vị lai tức là chúng sanh, hay tức là niệm để thấy biết chúng sanh là Phật, đã biết rõ quyền nghĩa và sự lý sâu rộng rồi, là mấy chương trước đã giảng những cái đó rồi. Không sợ niệm như thế tâm tán loạn khó kiểm soát, cái niệm duyên tất cả chúng sanh tâm phan duyên nó quá nhiều, tâm phan duyên quá nhiều thì nó giống như tình tật bị tán tâm ra, tâm không tập trung được. Nay muốn hợp nhất bằng cách chuyên hướng về tây phương niệm một Phật Di Đà, ngõ hầu đạt đến địa vị bất thối, dứt trừ tâm hữu lậu, bơi chiếc thuyền con ở ao Quỳnh Kim, lễ Đức Di Đà trong điện Bạch Ngọc, thấu suốt được ba đời, thấm nhuần ngôi cũ phẩm, như thế có được hay chăng? Bây giờ mình muốn, bây giờ họ muốn nói về, nãy giờ nói niệm Phật như là họ chấp nhận hết, xử lý là nên tập hết á. Nhưng mà giờ họ nói về công phu, họ muốn chuyên công phu và chỉ niệm một cái Phật Phật hiện tại thôi, tức là Phật A Di Đà. Mà nên nương vào cái lực này mà họ sanh được trên cái cõi cực lạc, là có thể vào cái ao cắt vàng của Phật cực lạc, vào trong cái cung điện của Phật A Di Đà để lễ Phật này kia, mà cho đó được Phật giảng dạy mà tự nhiên thấu suốt được nguồn tâm đó, lên ngôi cụ phẩm, thì hỏi ngài như vậy đó, thì mình tập một cái pháp vậy thì hỏi ngài thích có được như không, thì ngài mới đáp như thế này: công thập trụ bà sa luận của Long Thọ Bồ Tát viết để giải thích kinh Hoa Nghiêm, phần luận về hạnh dễ hành có nói Bồ Tát đạo có hạnh khó hành như bơi xuồng trên lộ, cũng có hạnh dễ hành như chèo ghe dưới nước. Đức Phật A Di Đà vốn có nguyện lực, nếu ai nghe đến danh hiệu của ngài rồi xưng niệm muốn về nước ấy, thì khác nào như ghe gặp nước, lại được thuận gió phúc chốc vượt ngã ngàn dặm, rất là dễ dàng. Nhờ thế mà phụ dương và quyến thuộc của Đức Thích Ca, Như Lai gồm 60 người họ Thích đều sanh về cõi cực lạc cả, bởi vì Phật A Di Đà cùng với chúng sanh ở cõi này có nhân duyên rất sâu xa. Như vậy chuyên chú niệm một cảnh ấy cũng là phương pháp rất hay để thấu suốt trọn vẹn ba đời chư Phật. Thì bây giờ người thắc mắc vậy thì ngài Sư Thích mới nói rằng là cái chuyện đó rất là nên, rất là thích hợp, bởi vì các chư tổ như ngài Long Thọ cũng đồng ý là cái ông các pháp niệm Phật đó, thì niệm Phật A Di Đà là cái pháp dễ hành nhất và có đại quay lực nhất, vì cái nguyện của Đức A Di Đà là cái nguyện mà là trợ duyên cho người tu hành Phật là rất là mạnh, là tạo thành cái cảnh trong cảnh đó nó không có cắt khổ nên tu không bị chướng ngại, trong cảnh đó có thiện tri thức nên tu nó không có bị trở ngại về cái sở tri kiến, trong cảnh đó có đầy đủ năng lực nên tu lục độ rất là dễ dàng. Như muốn bố thí chư Phật, muốn cúng dường chư Phật ở một sát na, như khắp thập phương chư Phật làm được. Muốn độ sanh trong một sát na, thấy được tâm chúng sanh ở mười cõi đang bị những cái gì để xuống mình giúp đỡ, làm được hết. Nên phước báo nó đầy đủ, nó phương tiện lực đầy đủ đó, thì cái phước báo và cái trí tuệ đầy đủ thì lên ngôi thành Phật rất là dễ. Và trong này có dẫn cái thích là sau khi Thế Tử Lưu Ly mà quay trở lại mà giết cho họ Thích Ca đó, thì 60 người đồng hồ Đức Ca đều bị ngày một số thì bỏ xuống hầm rồi đốt lửa chung sống, và một số thì lùi xuống sông cho chết hết. Thì mấy người này đó thì trước khi đó thì Đức Phật Thích Ca có dạy về niệm Phật, thì họ niệm Phật và bị 60 người này đều nương sức niệm Phật A Di Đà mà được sát sanh thì có lạc. Nên thì dẫn chứng để mà xác minh lại cái điều này nó là dễ lắm. 60 người gồm có người ngu, có người hiền, có người dại, có người khôn, có con gái, có con trai, có hai người phá giới, có người trì giới, có. Nhờ tất cả 60 người này nhờ cái sức niệm Phật đó mà đều được giảng sanh hết, thì cái quả lực nó không thể nghĩ bàn. Thì về cõi đó rồi gặp Phật đó, thì đó là một phương pháp rất hay để thấu suốt trọn vẹn ba lời chư Phật, tức là đạt được cái tứ trí lục minh. Rồi bây giờ hỏi: chuyên chú niệm một cảnh, tức là bây giờ thay vì hồi xưa mình nói là duyên niệm tất cả các cảnh chúng sanh niệm Phật Di Lai, thì mình nói giờ chuyên niệm một cảnh thôi, nó là cảnh của Phật A Di Đà thôi, thì thấu suốt trọn vẹn ba đời là điều chắc rồi. Bây giờ tin là bây giờ niệm cái Phật A Di Đà nó được một cái điều lợi như vậy, song sinh niệm tự muốn giảng sanh về nước ấy cũng là việc hữu duy hư ngụy, như gió nhiều sóng to làm tâm thêm loạn. Vì sao không bỏ các ý tưởng rong ruổi bên ngoài ấy, chỉ gom tâm vào trong cho hợp với yếu chỉ vô vi? Đây là hỏi để mà khai thông về cái quan niệm cái thiền vô tướng và thiền hữu tướng. Tại hồi đó tới giờ nó cứ quan niệm cái cứu cánh đó, của cái Phật đạo đó là đạt được cái tâm tâm không, tức là vô tướng đã mũi tiền. Còn bây giờ lấy cái tướng Phật làm cảnh để mà niệm thì nó trái với cái yếu chỉ của vô tướng thiền, tức là bát nhã. Thầy ra đây là mục đích để hỏi để khai thông vấn đề này, thành ra nói là đây là cái việc có cảnh, hay nên có cảnh thì nó có là việc hữu duy. Hữu duy thì nó không bền chắc, nó hư giả, thì hữu duy làm sao nó có thể mình là nhậu nhập Phật lắm được. Thành nên chỉ làm cho mình thêm cái tâm nó đã hữu duy rồi, và tạo thêm một cái thứ hữu duy nữa thì cái tâm nó càng loạn thêm thôi. Nên trong này thì nó nói là tại sao không quay lại mà trực chỉ nguồn tâm, lấy cái sự kiến tánh cái pháp vô duy là cái cơ sở mà phải quay như vậy. Thì mục đích hỏi câu này để mà làm minh xác được cái pháp hữu tướng niệm Phật nó không có gì sai lầm thôi. Thì tổ mới trả lời: đáp hữu duy chư hương ngụy. Hữu duy đó là cái pháp do nhân duyên tạo tác mà thành, nó gọi là hữu duy. Chẳng hạn như cái này nó gọi là hữu duy, thì cái này là do những cái chiếc, những cái mặt kiếm, những cái mũ, những cái lửa rồi nhân công nấu lại thành, rồi nhân những pháp tạo tác thành. Thành ra tất cả những cái pháp nào mà do tạo tác thành đó, thì nó gọi là pháp hữu duy. Nó sẽ định nghĩa hữu duy là vậy. Thì một pháp nào nó gọi là hữu duy đó, thì nó có đi vào giai đoạn là sanh trụ hoại diệt, có những lúc nó sẽ mất đó, là hoại diệt. Thành đáp rằng là hữu duy tư hư ngụy, vì nó hoại diệt nên nó gọi là không thật, nó gọi là hư ngụy. Hư ngụy là không thật. Nếu một cái pháp này là thật và nó thường tồn mãi, nó không mất, thì mới gọi là thật. Cái pháp lúc có lúc không thì nó gọi là không thật. Hai thằng này nó dùng như tự là hư ngụy, nhưng xả bỏ thì đạo nghiệp không thành. Cái quan trọng của mình á, nếu mình cho nó là hư ngụy mà mình không tu á, thì mình không có thành cái gì. Chẳng hạn như giới là pháp hữu duy, hoặc là không sát, sát là nó có đối tượng để sát, đối tượng để sát thôi thì không hữu duy. Nhưng mà nếu mình cho nó là hữu duy mình không hành á, thì cái thiện pháp nó không phát sanh, mình làm bậy làm bạ thì mang nghiệp. Thành ra hồi đó tới giờ, từ nào tới giờ, hễ mà dụng công tu, khởi tâm phân biệt thiện ác để mà tu, thì cũng công tu trong pháp hữu duy, chứ chưa ai mà tu được pháp vô duy hết trơn. Ngài nói là tôi tu để mà đạt được cái vô duy tánh không, thì tánh không đó, nó có từ đâu mà nó có, phải phân biệt từ cái nó gọi là hữu mà nó có cái không hay không. Nếu mà nó cái không đó mà nó có từ hữu phát sanh ra đó, thì cái không này là tướng hữu duy của cái pháp hữu. Ngài như bây giờ tôi nói có cái cao, cái này tôi nói có cái kiếm này nó tròn ha, vì tại tôi thấy nó tròn là tại vì có cái kiếm nó hình dạng, tôi mới thấy nó kiếm này nó gọi là tròn hơn cái kiếm kia. Thành cái không sở dĩ có đó, mà mình thấy được để phân biệt được đó, thì nó phải căn cứ vào cái hữu để mình so sánh, để mình có loại thằng này. Thì thằng này nó cũng là cái tướng sanh diệt của cái tướng này, cái tướng này mất mà hiện ra tướng này, thấy không? Do đó thực sự ra từ nào tới giờ sử dụng công tu hành thì đều tu trong pháp hữu duy hết, chưa ai nói trong pháp vô duy hết. Cái vô duy mà người ta nói cũng là cái hữu duy thôi, mà người ta tưởng là vô duy. Thành ra nói rằng là rời pháp hữu duy mà hư ngụy đó ha, mà xả bỏ đi đó, thì đạo nghiệp không thành. Tại hồi đó giờ tất cả những pháp tu phải đều căn cứ vào cái pháp hữu duy hết á. Cái vô duy thì chân thật nhưng mà nói không được. Cái vô duy đó là cái không chịu mà rời rời cái vọng nhân nhất tri, nó không có được. Không nói được thì không nắm bắt được, không nắm bắt được thì không hạ hữu được. Thành ra vô duy thì chân thật đó, nhưng mà chấp thủ vào vô duy đó thì tệ tâm chẳng sáng. Khi mà chấp thủ á, vô duy chân thật đó, khi mình chấp thủ vô duy thì sự duy thành tướng. Tại vì chấp thủ tức là nắm bắt nó thì nó biến thành tướng. Biến thành tướng rồi đó thì nó thành ra một cái là bám chấp. Cái bám chấp này đó, cái tuệ nó kẹt trong cổng, nó không phát sanh được. Nó chỉ nằm trong này sao mà. Thành ra trong cái bộ Đắc Đạo nó hay cái là các pháp tự tại, chứ cũng không kẹt trong hữu duy mà không kẹt trong vô duy. Thành ra cái nhìn của bên Bồ Tát đó, cái nhìn bên Đại Thừa nó nhìn đó, là bên A-la-hán tu rất là tuyệt vời, được ra giải thoát. Nhưng mà khi họ đạt được cái pháp không á của họ đó, là cái pháp đó bên Đại Thừa nó nhìn là thiên không, cái không này nó xả bỏ hết nó có, nên bỏ hết cả pháp tư duy mà có, nên nó gọi là thiên không, tức là không một bên. Còn bên Bồ Tát Đạo nó vừa không vừa có luôn. Thì mình thành ra chấp thủ á, chấp thủ ngay cái đó đó, thì cái tâm mình nó kẹt trong một pháp, có thể là kẹt trong pháp không, là tuệ tâm nó chẳng sáng. Thì kinh nói ở đây này, nó dẫn kinh hình như kinh Quan Nghiêm: chán lìa công đức hữu duy tức là ma nghiệp, đắm thích công đức vô duy cũng là ma nghiệp. Là sao? Nó thuộc về biên kiến, hai tâm chấp hai bên, một bên có bên không. Anh chấp xong anh cũng là giúp cho đoạn kiến, anh chấp có anh đúng vào thường kiến. Thành ra thế mà đắm chấp mà hữu duy thì là một nghiệp ma, mà đóng chấp vô duy thì cũng là nghiệp ma. Vậy đi chỗ nào đây? Mình hồi đó giờ hành còn ma nghiệp không, chưa thấy ai hành được chánh nghiệp phật hết. Anh thì hành hữu duy, anh hành vô duy, giờ hành ở đâu? Hành ở giữa hả? Rồi nói cũng đúng. Thì thực sự ra tự tại trong pháp hữu duy và vô duy, không kẹt trong hữu duy, không kẹt vô duy, vô duy tức là pháp hữu duy vẫn thấy nó hữu duy nhưng không kẹt trong nó, tức là không chấp trước. Pháp vô duy vẫn thấy vô duy mà không kẹt trong nó, không chấp trước, là tự tại pháp. Mà cái năng lực tự tại pháp là tánh không. Thành ra khi mà hỏi đó, câu trên hỏi là tại vì người kia tu niệm Phật bằng cách là quán tướng Phật để mà niệm, nhớ duy lấy duyên niệm Phật để mà niệm, thành ra nó là hữu tướng, nên bên kia nó là hữu duy. Nên bạn nó là hữu duy là ngoại pháp, nó không nên tập, phải tập trong nội pháp, đó là vô duy. Thì bên kia nói là cái vô duy với cái hữu duy nó đều là hai tướng thiên, nó không có tướng nào thiệt hết trơn á. Nên thành ra anh nói là anh tu một vô duy thì anh vô duy này sở dĩ thấy được cái vô duy là cũng nhờ pháp hữu duy mà thấy. Thành ra phải tu, phải khởi thủ công phu á, là phải nương vào pháp hữu duy. Lời thuyết pháp của chư Phật là thuyết pháp là hữu duy. Thế nhưng mà cái đạt được vô lậu á, thì đạt được cái vô duy, nương vào cái hữu duy mà đạt được cái vô duy. Thành ra hồi thế nào tới giờ khởi tu cũng không ai không nương vào pháp hữu duy. Do đó cái lỗi mà nói là mình nương vào cái pháp quán tướng Phật á, mà không đạt được cái vô lậu pháp là cái chuyện không đúng. vậy thôi, tổ trả lời như vậy thôi. Thành ra bây giờ chán liền công đức hữu duy là ma nghiệp, đấm thức công đức hữu duy cũng ma nghiệp, anh tu sao anh cũng biết là ma nghiệp. Thành ra anh thua là tôi tu hữu duy mà tao tôi không chấp trước hữu duy là tôi thoát thôi. À, bây giờ lại như thấy thánh hiền nhiếp tâm, nhiếp tâm mà gọi là trong, thấy phàm phu dông lụ rủi tư tưởng mà bảo ra ngoài, thì bây giờ nó đồng nói nó không thích chấp tu. Thời đó giờ mình quan niệm đó là định, tức là thu thúc cái tâm trở lại an trú, thì gọi là để tâm không duyên ra ngoài nữa, kéo cái tâm trở lại thì gọi là trong. Còn gọi là không định tức là phóng tâm đó, tức là để cái tâm đó, những cái tâm nó chạy suốt ra ngoài, nó luôn nó bám cái này bám cái kia là ngoài. À, thì bây giờ họ phá cái trong ngoài để cho mình thấy rằng trong mà người tụ tâm tụ ngoài thì đều là cái thấp khổ não đó. Rồi cho rằng duyên ra là loạn, thấy không? Cái đó là bây giờ mình ra mình chạy ra mình nắm cái nằm cái kia thì tâm nó tập trung được, gọi là loạn. Rụ vào một cái thì gọi là định, tụ vào trong thì gọi là định. Thì nếu mà còn quan niệm như vậy đó thì cũng nằm trong cái phân biệt nghĩa nguyên, cái dông rủi ra trong ngoài chẳng phải ý chỉ nhiếp tâm của niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội đó tức là cái gì? Niệm Phật tam muội đó khi mà nó thành ra tướng rồi đó, tâm Phật là ngoài, tâm là trong. Khi mà tôi nói là cái niệm Phật mà thành ra tam muội đó thì lúc đó Phật và tâm là một. Hôm qua mình giảng rồi, thấy không? Khi mà Phật tâm là một đó thì cái tướng này là tướng trong hay tướng ngoài? Hay tướng trong hay tướng ngoài vậy? Một cái là ngoài, một cái là trong. Bây giờ hai cái này thành một rồi đó, giờ nó trong hay nó ngoài đây? Nó là cái gì? Nó trong cũng đập, nó ngoài cũng đập. Nó trong ngoài thì hai phải. Thành ra mường tượng thì có dễ hiểu, nhưng mà nói không có danh từ để diễn tả. Thành ra đó là chẳng phải là cái trong ngoài này, là không phải là cái, chẳng phải là cái nhiếp tâm của niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội đạt thành á, Phật là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Sắc tức thì không, sắc tức là Phật. Tức thì không tức là tâm, tâm nó là không. Mà tâm tức không tức thì Phật, tâm bản chất là không. Thấy không? Nhưng lúc đó lúc nào cũng có Phật tướng nên nó thật là Phật. Thì lúc đó nó cả trong cả ngoài mà tự tại, cả trong ngoài mà không vướng kẹt ở trong ngoài. Khi mà nó ở ngoài thì mình kẹt cái ở ngoài là cái Phật gì đó nó có hình tướng rõ ràng. Nó cái ở trong là cái tâm nó là không, tức là không có hình tướng. Một cái có hình tướng và một cái không có hình tướng mà nó hẹp là một thì làm sao diễn tả? Chỉ có kinh nghiệm lúc đó người vô mà tâm muội thấy là mặc dầu thấy tâm không nhưng mà lúc nào cũng có tướng Phật. Tức là thấy tướng Phật nhưng mà rõ ràng Phật là không. Thành ra không nói trong được, không nói ngoài được, không nói cả hai được, không nói cũng trong cũng ngoài được, nó không nói được. Nó gọi là rời được tứ cứu. Tứ cứu là tức là hoặc phải, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc không phải trong, không phải ngoài, hoặc cũng trong cũng ngoài gì đó. Nhưng đại khái cái tứ cứu là bốn câu như vậy để phá. Thì cái niệm Phật tâm muội nó đạt được cái nhất hạnh, đó là nó rời khỏi biên kiến, rời khỏi đoạn kiến. Trong cái không có cái có, trong cái có cái không, nơi không thể nói là có cũng không thể nói là không. Thì cái đó nó vô vào cái trung đạo là nhất nghĩa đế, bằng ra cái trực nhận mới thấy được. Còn dùng ngôn ngữ không diễn tả được, tại ngôn ngữ mình khi nó trong tức là có cái gì có ngoài, khi nó ngoài là có gì có trong, nên dùng ngôn ngữ diễn tả mình sẽ lờ mờ không hiểu. Thành ra khi thực chứng người ta mới cảm giác được cái điều đó, và lúc đó người ta mới hiểu à, chân lý là như vậy. Vậy thì tất cả hữu duy đều là vô duy, mọi thứ trong ngoài đều chẳng phải trong ngoài. Song tại hữu mà chưa từng có hữu, hữu mà thường vô, ở nơi vô mà chưa từng vô, vô mà luôn luôn hữu. Như thế thì lo gì Phật có tướng, tâm có niệm. Hiểu không? Cái này là thiền ngữ không. Nhưng mà tôi giảng gì bây giờ hiểu rồi, đọc cái này thì hiểu rồi gì phải không? Tôi giảng rồi mà lúc trong lúc ngoài, ngoài trong rồi nói thật được đó. Tất cả hữu duy đều là vô duy. Hữu duy á ha, là cái pháp có sanh có diệt và là pháp hữu duy. Chẳng hạn như cái pháp cái tượng Phật là cái hữu duy, tại vì nó sẽ có lúc nó sanh nó diệt. Khi mà bây giờ một cái quán pháp tam muội đó là tượng Phật mình đem vào tâm vào trong, lúc đó tượng Phật nó không còn cái tướng ngoài nữa, nó là tâm rồi dung hợp đàng hoàng. Lúc đó cái tâm nào, cái tâm của mình, nhưng mà nó hiện thành cái tướng y chang như tướng Phật, nhưng mà nó không phải là tướng Phật vì nó là tướng tâm. Mà tướng tâm á, tướng tâm thì tướng tặng một cái tâm bản chất, nó muốn hiển tướng được nó phải không, nó mới hiển được. Nếu mà nó là một cái tướng gì rồi, chẳng hạn như nó là một cái tướng cái micro rồi, thì nó là micro rồi, không thể nào ông Phật vô thế nó được hết á. Nên nó phải là không thì ông Phật mới thế nó được, phải không? Thành ra mặc dầu hữu duy nó biến thành tướng tâm thì nó là tướng tâm là không, nên nó là vô duy. Trong này cái câu đầu nói là hữu duy đều là vô duy. Câu thứ hai, mọi thứ trong ngoài đều chẳng phải trong ngoài. Đó là ông Phật là Phật là ngoài, tâm là trong, thấy không? Bây giờ do cái quán pháp đúng cách, tôi đem tướng Phật từ từ nó vô tâm, trong tâm pháp, rồi từ từ nó biến thành luôn cái tâm của tôi, biến thành tướng Phật. Vì lúc đó cái tâm tôi cũng không phải là Phật ở ngoài, mà cũng phải là không phải là cái tâm ở trong. Bởi vì nếu là cái tâm của tâm là nó không, tại sao có hiện Phật? Tại sao vậy? Thành ra lúc đó đó, trong ngoài đất lúc nó không còn nói được trong ngoài được nữa. Tại hữu mà chưa từng hữu, là tại có mà chưa từng có, tức là lúc mà tôi niệm Phật tam muội thành tựu thì tâm tôi là Phật, tâm tôi lúc nào cũng hiện Phật. Nhưng mà chưa từng ngủ gì cả, cái tâm đó là không. Hủ tức là lúc nào tâm tôi cũng có tướng Phật, là niệm Phật tâm muội tôi thành, lúc nào chư Phật mười phương cũng làm con tôi. Mở mắt nhắm mắt đều cái tâm tướng là không, nhưng mà lúc nào cũng có tướng Phật. nên gọi là hữu. Hữu là gì? Cũng như mặt trăng, nó có luôn luôn với đáy nước, nhưng mà chưa từng hữu thì vớt không thấy. Vớt không thấy không phải không có trăng đáy nước, thấy không? Thành là hữu mà chưa từng hữu là vậy đó. Do cái công phu ta muội của tôi, niệm Phật ba muội, mà tướng Phật thường thường hiện trong tâm tôi 24/24, nhưng mà tâm là không, nên tìm tướng Phật thật sự không thấy, nên hữu mà chưa từng hữu. Tại vì bản chất tâm kết thành Phật, mà tâm là không nên Phật này tổn chất là không. Cũng như mặt trăng đáy nước, mặt trăng là có nhưng mà lại do duyên hợp mà có nên gọi là không, thấy không? Thấy thì có thấy, nhưng mà nếu mà thật tình mà tìm nắm mắt thì không được, nên hữu mà không. À, thì cái này nó là hữu mà chưa từng hữu. Thì cái câu thứ hai là hữu mà thường vô thì giống nhau thôi, à, vô là không à. Hỏi nó vô mà chưa từng vô, à, bây giờ cái tâm nó là không, cũng như mà đáy nước á, đẳng đất á, nó là vô, nhưng mà chưa từng vô là tại vì nó có mặt trăng. Nó không có mặt trăng thì vô lý, tại vì ai cũng thấy có mặt trăng. Thành ra cái tâm của mình bản chất là không, nó không có cái gì, nó không, nó mới hiểu được cái này cái kia. Nhưng mà lúc mà Phật tam muội thành tựu á, thì trong tâm luôn luôn có tướng Phật, mở mắt nhắm mắt được thấy Phật trong tâm. Nên vô mà chưa từng vô, vô là cái tướng của tâm, nhưng mà khi tam muội thành tựu thì lúc nào cũng hữu, là cũng có Phật, hiểu không? Vô mà chưa từng vô, vô mà luôn hữu, luôn luôn hữu. Hiểu nổi cái mặt nhã không? Nghe nói cái mặt nhã học luận là luận như tôi bằng kinh quá quả luôn hả? Như thế thì lo gì Phật có tướng, tâm có niệm, lúc đó đâu cần phải nói là Phật là hữu duy hay vô duy nữa. Phật hữu duy thì chứng minh là cũng là vô, tâm vô duy thì chứng minh nó là hữu. Thì lúc đó hữu vô tự tại, không có bị chứng ngại gì hết, phá được cái nhị biên giữa hai cái và vô cái trung đạo, thấy không? Đó lại câu của người ta tả cái gì. Rồi bây giờ qua tới phẩm số 9, cái này về thiền rồi. Bởi vì nào phái thiền thì nghe tôi giảng, tôi giảng cái này thiền mới nghe thích. Hay là qua tịnh độ thì thôi, tôi không biết sao nói biết, không biết được nó rào, phải không? Đời này đời sau tùy thuộc một niệm và mười niệm. Cái này là do cái sự mà trong kinh nó nói là nhất tâm bất loạn, lúc cuối mà nhớ mười niệm niệm Phật để phát sanh, thì mới đã đặt câu hỏi này. Để tôi lấy một cái câu hỏi cuối thôi, tại vì mình không có thời giờ nhiều. Nếu mình nói thích mấy cái đồng vòng ở trên thì nó giải thiền pháp quá nhiều, thấy không? Hỏi một niệm giảng sanh và mười niệm giảng sanh thì điều nào đúng? Điều nào đúng đây? Đó, quý vị nào đọc kinh nào nhiều, đọc giáo lý nhiều thôi, cái điều nào đúng, mà đúng là sao đúng, mà sai là sao sai. Thì trong kinh á, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nếu mà sau này mình nhớ, mình khi mà lâm chung đó, mình nhất tâm bất loạn mà niệm mười niệm để mà giữ giới cái nhất tâm bất loạn mà niệm gì đó thì sẽ được chư Phật phóng quang tới, và sau đó mình sẽ được giảng sanh. Thì lấy mười niệm là mình sẽ giảng sanh, đó là trong kinh nói. Nhưng mà giờ đây cái người nó hỏi đây nè, nó thật sự như vậy hoặc là mười niệm giảng sanh hay là một niệm giảng sanh, điều này đúng? Đó là khi mà đứt hơi là lúc đó mình lấy niệm, lúc đó chỉ có niệm mà. Mười niệm đó là cái tướng trước khi đứt hơi. Thành ra hiểu á thì mình hiểu hai cách. Cái thứ nhất á, thì mười niệm đây là nói cái tiếng, cái tướng tương tục trước khi chết. Thật sự ngay đứt hơi chỉ duy trì được một niệm thôi, thì cái niệm lúc đó là cái niệm đưa mình đi. Thành ra tên cái mà thuyết pháp của tất cả dòng phái nó đều chấp nhận rằng là tận tử nghiệp, tức là cái ý thức cuối cùng, cái nghiệp ý thức cuối cùng hướng vào đâu thì cái nghiệp nó dẫn mình đi. Thì ý thức cuối cùng nó chỉ có một niệm thôi. Cái hạn như lúc nó chết mà ai làm sân hận quá, thiện nghiệp rất là nhiều trong kiếp trước, nhưng mà cái tâm sân hận quá thì cái nghiệp sân hận này mà nó dẫn rồi nó sát sanh trước. Đó là chủng tử, nó kích phát cái chủng tử Alaya mạnh nhất để nó lôi kéo chủng Alaya thành thân, là nó dẫn ra trước, thành nó sanh ra trong gia tu la, hay là xong trở lại làm quan gia đối với người đó. Nếu mà cái nghiệp hạn như cái phước báo họ đầy đủ để sanh mình nhân, thì ngay lúc cái nghiệp sân hận với cái người mà họ lợi cái kia đó, thì xung quanh nhà đó hay là xung quanh vùng đó mà có ai mà tự nhiên mà có bầu, tự nhiên họ gá vô cái đó, họ sanh ra để họ tạo thành cái quán hờn đó, rồi nó tạo thành quan trái với người đó. Mà nhiều khi ngay trong nhà đó họ quán cây trở lại trong ngay nhà đó để sanh ra làm quan trái làm khổ người đó. Mà nó cảnh tử nghiệp cũng như đây nó dễ nhất, đang ngồi đây đồng thời đó thì mình đang có nhiều cái ý, đang cảnh tử nghiệp này nó nói về ý nghiệp, mình đang có nhiều cái ý lắm. Bây giờ mình ngồi đây nè mà nó nói ý này, thì Phật này trang nghiêm quá, hay là hồi tôi sẽ ra tôi rước con tôi hay là chủ chuyện hết ha. Nhưng mà những ý nghiệp đó nó chưa phát tác, nhưng mà khi mà tôi vừa giảng xong á, bây giờ tôi nói đứng gì ra tán, thì lúc đó mình khởi ra một cái ý tư tưởng là bây giờ phải đi chợ, thì mình sẽ làm theo ý đó. Ý đó là ý gần nhất, là nó kích thích hành động mình đi. Thành cũng vậy, khi mình chết đi đó thì cái bao nhiêu cái ý nghiệp mình nó đã trước, những ý nghiệp nó có những dòng ý nghiệp nó chạy, nhưng mà cái ý nghiệp cuối cùng nó là thần tử nghiệp, nó kích thích lúc đó tất cả những ý thức mình nó không hoạt động nữa, thì tất cả những cái dòng tâm thức mình nó dồn vô nó công thức Aya, tại vì cái nghiệp thức mình hết rồi. Ý thức là căn cứ vào cái nghiệp thức để mình nó để mà nó triển khai lên. Lúc đó cái thân người ta hết, cái ý thức nó tan hoại ra đi, thì lúc đó cái nghiệp thức ở trong cái thức Aya là cái chủng tử chánh, thì cái tư tưởng cuối cùng của mình nó tương đồng với một cái nghiệp nào ở trong này, cái nghiệp sân giận trong này, thì nếu mà cái phước báo mình kém đó, thì nghiệp sân giận nó đọa xuống địa ngục. Nếu phước báo mình mạnh mạnh chút đó, nghiệp sân giận này nó sẽ đọa lên thần. Còn nếu phước báo mình cao hơn chút đó thì cái nghiệp sân giận này nó sanh mình con người, nhưng con người làm tướng hung hăng mãnh liệt, đại khái như vậy. Nó đồng thời do phước báo và đồng thời do tâm thức mình nó kích thích cái nghiệp sân này lên. Ha, thành ra khi người đó trưởng dưỡng bằng, họ trưởng dưỡng bằng nghiệp sân, hay là trưởng dưỡng bằng nghiệp tham, hay trưởng dưỡng bằng nghiệp trí tuệ, hay trưởng dưỡng bằng cái kia, thành ra khi nói là một nghiệp nhãn sanh hay là mười niệm nhãn sanh á, là nói mười niệm nhãn sanh là nói về cái tâm thức liên tục trước khi chết, họ niệm mười niệm gì để giữ cái tâm niệm cuối cùng nhớ mà niệm, nhưng mà đi được hay không đi được là cái niệm thứ mười là niệm cuối cùng nó đi được. Thành ra tổ mới nói như thế này, chỉ một niệm được giảng sanh trụ vào hàng bất thối, đây là điều đúng vậy. Trong này thì tổ mới xác nhận ra là một niệm nhãn sanh thôi. Như Phật nói, bán Phật, quỷ kinh, đánh tăng, chửi thánh, làm tội ngũ nghịch, tứ trọng, đều chỉ một niệm mà ác nghiệp thành tựu. Những cái điều này không phải là mười niệm đâu. Thấy không? Mình khởi một niệm, hay mình chửi rủa Phật Pháp, hay mình khởi một niệm, như hôm qua tôi nói là mình khởi mình đem quyển kinh, mình thảy cái đất, khởi một niệm kinh bỉ quyển kinh đó, tiếp sau đọc quyển kinh đó là bị trơ bồ. Nó khởi có một niệm thôi mà thành ra cái quả, chứ không phải là mười niệm. Làm tội ngũ nghịch tứ trọng điều chỉ một niệm mà ác nghiệp thành tựu. Thực sự cái niệm cái mình khởi một cái ý tác ý, tác ý đó là nó duyên khởi thành hành động thân khẩu ý liền, thì ngay thành động thân khẩu ý liền mình phạm tội. Chứ những ý tưởng trước á thì mình chưa làm, ngay cái ý tưởng mà ngay cái hành động của thân khẩu ý mình hẹn mình nghĩ chửi tức quá mà chửi đó một câu, thì lúc đó mình phát câu chửi đó, thì cái ý nghiệp đầu tiên mà nó khiến cho cái thân khẩu là cái ý nghiệp khiến mình chửi, là cái một chỉ có một nghiệp, một cái ý nghiệm đó nó tạo nghiệp. Còn trước đó bao nhiêu ý nghiệp nó trời ơi, tức là mình nghĩ cái chuyện gì à, thằng đó là sẽ quen mình sao tại sao bây giờ nó thành kẻ thù mình, tại sao nó làm hại mình, cái gì nó chưa làm gì, nó chưa tạo nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp cuối cùng giờ nó chửi đó, ha, giờ mở miệng ra chửi thì cái nghiệp cuối cùng tạo nên cái chửi đó, ý nghiệp đó thành tội, cái nghiệp kia không có tội. Thành ra cái đó là quỷ Phật bán tăng hay là đánh Phật chửi thánh gì, nó chỉ khởi từ một cái niệm mà thành tựu ác nghiệp. Cái niệm này là cận nghiệp của cái hành động, đọa vào vô gián địa ngục nhanh như tên bắn. Nay niệm giảng sanh và tịnh độ cũng chỉ một niệm mà thiện nghiệp thành độ, chỉ một niệm thôi. Giờ cuối là dứt phát giảng sanh, chư Phật tới dứt phát trước, thì ngay một niệm đó mà được thành độ, chứ không phải là mười niệm. Nhưng mà tổ bắt mình mười niệm vì cái niệm sau là cái thế lực của những niệm trước, những niệm trước nó liên tục nó tạo thành một cái lực để mà nó đẩy cái niệm sau ra. Đó là cái phương tiện thiện xảo của chư Phật, thiện xảo của chư tổ. Nhưng mà thật sự mình chỉ nhờ một niệm cuối cùng mà mình đi, chứ không phải là nhờ một cả mười niệm. Giảng sanh cực lạc chống tọa co tay, cái là gì, co cái ngón tay là nó tới rồi. Một niệm trước ngũ ấm diệt, một niệm sau ngũ ấm sanh. Nên trong cái kinh nó sở dĩ câu này nói như vậy, tức là nói rằng là thân người ta đó tạo thành bởi ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hình thức. Cái niệm trước đó là ngũ ấm nó còn, nên còn kỹ tới